yang bhagavatavakiyang virapi cetavane anatate vikatarame apako anyarami vatame Gantavangaki varaka panche savanango panate varayena pakavate lupatan kamipatan kamipatakavantan kapivare vare kamantan matariye kamantan vidako sadivata pakavantan gataya achata pivahureva mano sajamangalani achintayuna
Pháp là cố lắng cao thượng biết phương kiến
kim dược trí tôn và đi hơn đông thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương quá thương hiệp kiếm xa môn tùy thời đàn ngừng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Thamma với đề tài là bố thí sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ sa tiểu lành thai, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Thamma ngày 22 tháng 2 năm 2012 đề tài bố thí. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giác.
Nam mô Bích Tha Giá. Kính đại lời chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi chúng tôi mới vào chùa đó, chúng tôi vẫn có một điều thắc mắc khi mà đọc quyển những bước thăng trầm của Hòa Thượng Narada. Ngài có đề cập đến một câu đó là Đức Phật là một người mà được rất là nhiều người tán dương, cung kính, kính ngưỡng, nhưng mà lại cũng là một người bị nhiều người chỉ trích xuyên tạc. Với đạo thơ dạy, chúng tôi lúc đó thì chúng tôi nghĩ rằng chắc khó có ai có thể xuyên đạt hay làm gì Đức Phật, bởi vì Đức Phật là Phật mà. Nhưng mà thưa quý vị, lớn lên khi mà bắt đầu có trí khôn hơn, thấy được nhiều điều hơn, thì chúng ta mới thấy rằng ở trong đời này người thương kẻ ghét là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà rồi hơn thế nữa, ở trong cái thương cái ghét, người ta có những cái lời xuyên tạc, có những lời áp đặt, có những cái lời mà chúng ta gọi là ngoan ngữ để nói, thì chuyện đó bình thường. Câu chuyện hôm nay đề cập đến trường hợp một vị du sĩ ngoại đạo là Quách Chắc Quách Thác lặp lại một lời mà người ta nói rằng Đức Phật Ngài đã ngăn chặn không người, cản người khác không cho bố thí. Thì nhân dịp đó thì thứ gì, thật ra việc đó phải là một chuyện lớn đối với Đức Phật. Nhưng mà nhân dịp đó Đức Phật Ngài đã giảng về pháp bố thí ở trong cái dịp của Ngài. Mời quý Phật tử nghe, lắng nghe bài kinh ra đây, và sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại của Ni Sư Lợi Pháp. Xin mời.
Dạ con xin được liên quyết cho Tuyết Hạnh. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình là Phật Pháp Quý Tha Thâm Má Bố Thí. Rồi du sĩ Quách Cha Gót Tát đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ, nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Quách Cha Gót Tát thưa với Thế Tôn: Tôi có được nghe, thưa tôn giả Gotama, người ta loan truyền rằng Sa môn Gotama nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn. Thưa tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa môn nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn. Những người nói như vậy có phải đúng lời nói của tôn giả Gotama, không có xuyên tạc tôn giả Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp, và những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc tôn giả Gotama. Này Quách Trác, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn. Những người ấy không nói đúng với lời nói của ta, họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. Này Quách Trá, ai ngăn chặn người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh cắp mất ba vật. Thế nào là ba? người ấy làm chướng ngại người cho không được công đức, người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thí, và tự ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng bị thương tổn hơn. Này Quách Trá, ai ngăn chặn người cho không bố thí người khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy và đánh cắp mất ba vật? Này Quách Trá, ta nói như sau: những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đổ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi, với ý nghĩ để cho các loài hữu tình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống, do nhân duyên ấy, này Quách Trá, ta nói có đem lại công đức, còn nói gì đối với loài người? Lại nữa, này Quách Trá, ta tuyên bố rằng cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đầy đủ năm pháp. Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, sân được đoạn tận, hôn trầm thủy miên đã được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghi đã được đoạn tận, năm pháp này đã được đoạn tận. Năm pháp nào đã được đầy đủ? Đầy đủ vô học giới uẩn, đầy đủ vô học định uẩn, đầy đủ vô học tuệ uẩn, đầy đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn. Vì ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây ta tuyên bố rằng bố thí cho người đoạn tận năm pháp, đầy đủ năm pháp có quả lớn. Như trong một đàn bò có con đen, trắng, đỏ, màu hung hay có đốm, có màu, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì, kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp, lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì, liền mắc vào gánh nặng. Cũng vậy, giữa loài người, dầu có sinh chỗ nào, hoàng tộc, bà la môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp, hạ cấp, hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy ai đều phục thuần thục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thực, biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc, việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia, không chấp pháp tịch tịnh. Phước duyên ấy vô cấu, quả lớn, đáng cúng dường, như kẻ ngu không biết, thiểu trí, ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần kẻ thiện. Những ai gần kẻ thiện, có tuệ, tôn, bậc hiền, họ tin bậc thiện thể, an trú, tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh, gia đình tốt, bậc trí, tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn. Những điểm lưu ý: thứ nhất, Đức Phật khuyến khích hạnh bố thí. Thứ hai, ngay cả bố thí cho loài vật cũng có phước. Thứ ba, cúng dường cho người thanh tịnh có phước đức lớn. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ thỉnh Tòa Thầy Sư, thỉnh Đại Nhật Đăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tăng Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là một bài pháp rất là gần gũi với chúng ta, đặc biệt là những đức cư sĩ. Đó là bài pháp nói về phước báo của việc bố thí. Bắt đầu của câu chuyện của bài kinh hôm nay, đó là sự kiện một người Bà La Môn tên là Vatthevota nghe những cái câu chuyện người ta đồn đại với nhau về Đức Phật, nói rằng là Đức Phật cán ngăn những người khác đừng có nên cúng dường cho các vị thầy ngoại đạo, cũng đừng nên cúng dường cho đệ tử của những vị đó, mà chỉ nên cúng dường cho ngài và đệ tử của ngài thôi. Và quý vị thấy rằng nha, Vatthevota là một người rất là có trí tuệ. Và đây cũng là một cái thái độ đáng cho chúng ta hoặc theo. Tức là khi nào mà mình thấy có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là nghi ngờ, hoài nghi, không biết điều này có đúng hay không, thì chúng ta cần nên tất cả chuyện chỉnh lại ngay chính thì cái người ở trong cuộc. Nếu như mà trong trường hợp của Bát-cha-gốc-ta đó, mà Bát-cha-gốc-ta nghe người ta nói như vậy về Đức Phật, rồi nghe như vậy và tin như vậy thôi và cho rằng điều đó là đúng đó, thì Bát-cha-gốc-ta sẽ hiểu sai về Đức Phật. Và khi một người mà hiểu sai về Đức Phật, có một cái nhìn mà quá thường về Đức Phật đó, quá thường một vị giải thoát đó, giác ngộ, thì đây là bị cái quả rất là đau khổ. Riêng du sĩ Bát-cha-gốc-ta là một người rất là sáng suốt. Khi mà ông nghe như vậy đó thì ông đến gặp Đức Thế Tôn và ông trình bày lại: con nghe như vậy, bây giờ con muốn đến gặp ngài để hỏi á, những người mà nói như vậy thì là có đúng pháp không, họ có nói đúng những cái gì mà Như Lai đã từng tuyên bố không, hay là ngài họ đã xuyên tạc tôn giả Gautama. Và khi mà được hỏi như vậy thì Đức Phật ngài trả lời một cách rất là rõ ràng rằng là ngài không bao giờ tuyên bố như vậy cả. Ai mà tuyên bố như vậy, ai mà tường thuật như vậy là những người đó không có nói đúng lời nói của ngài và họ đã xuyên tạc ngài, họ đã nói láo. Quý vị biết sao đó, ngày xưa đó các vị ngoại đạo người ta luôn luôn cố tình xuyên tạc Đức Phật, bởi vì ngài khi mà ngài thành đạo ngài mới có 35 tuổi thôi, ngài còn rất là trẻ, nhưng mà khi mà ngài đi thuyết pháp đó thì độ được rất là nhiều đệ tử, đặc biệt như cái trường hợp mà ngài độ ba anh em của du sĩ, những cái vị mà đạo sĩ thờ thần lửa, là ba anh em ngài Kassapa, thì cùng một lúc là ngài độ được 1.000 vị đạo sĩ, mà trong đó đó cái vị mà lớn nhất là Uruvela Kassapa là khi đó đã 80 tuổi, là một vị đạo cao đức trọng nổi tiếng thời bấy giờ. Mà cho nên khi mà ngài độ được một vị chúng hồi chúng đông như vậy thì danh tiếng của ngài ngày càng nhiều, rồi ngay cả các vị vị vua như là vua Bình Sa Vương, là vua Bimbisara đó, hay là vua Pasenadi tức là vua Bát Thế Mạch, những cái vị này đó cũng đến quy y và cũng dường vật cực, cũng dường chùa tịnh xá cho ngài. Thì những cái vị thầy ngoại đạo á, họ họ rất có những vị đó, thì khi mà đối với những vị mà chưa có đoạn trừ lậu hoặc đó, thì cái tâm ganh tị đố kỵ vẫn khởi sanh. Và với lúc Đức Phật ngài 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 nói một đằng, người ta đi đi diễn giảng lại một nẻo khác. Để chẳng hạn như khi Đức Phật ngài giảng về bố thí đó, thì ngài hay nói rằng bố thí cho người có giới thì có lợi lạc hơn mọi người không có giới, bố thí cho một bậc thánh thì sẽ có phước đức hơn là bố thí cho một người phàm phu, hoặc là bố thí cho một vị Phật đó, thì nó sẽ phước báo hơn là một vị vị mới đắc Tu Đà Hoàn chẳng hạn. Thì khi mà ngài nêu đến những cái chuyện đó đó thì là một sự thật, một sự thật thì và cái sự thật đó đó nó không có nhằm tới là chỉ rằng là chỉ có nói như vậy, không phải cái ý rằng là để mong người ta chỉ cúng dường cho ngài thôi mà không cúng dường những gì khác. Và khi người ta nghe những người ta câu đó, người ta lấy cái câu đó và người ta đi xuyên tạc lại thành cái ý như từ Bát Chánh Bồ Tát thuật lại, đó là chỉ nên cúng dường cho ngài và đệ tử của ngài, mà không nên cúng dường cho những vị thầy khác. Thì từ cái cách trình bày như vậy, một sự thật về cái luật về nhân quả mà người ta đã trình bày xuyên tạc thành một cái trường hợp của cá nhân. Cho nên khi mà Vatsakota mà đến trình bày thì Đức Phật này nói rằng chuyện đó là hoàn toàn xuyên tạc ngài. Và ngài còn nói thêm một cách rất là rõ ràng: người nào mà ngăn chặn người khác bố thí thì người ấy tạo ra ba chuyện ngoài pháp và đẳng cấp mất ba vật. Ba chuyện ngoài pháp đó là gì? Thứ nhất ấy, là chuyện ngài cái người cho họ không được công đức. Thứ hai ấy, là chuyện ngài cho người nhận khiến họ không nhận được của bố thí. Và thứ ba là chuyện ngài cái chuyện mình khiến cho chính mình cũng bị thao túng thì không biết. Thì quý vị thấy rằng cái chuyện này là cũng rất là rõ trong trong đời sống hàng ngày, có lẽ mình cũng đã từng gặp những cái trường hợp như vậy. Khi quý vị phát tâm đi tới cúng dường hay bố thí cho một người nào mà có người tới cá nhân mình làm là không nên làm chuyện đó, làm chuyện đó không có đúng, không có lợi ích, thì đôi lúc là vì mình cũng không có cái lập trường vững vàng và mình cũng sợ người ta phê phán, cho nên mình định làm một cái việc gì tốt, định cúng dường, định bố thí, mà người ta cạn á thì thôi mình rụt lui mình không có làm nữa. Thì khi mà quý vị bị cạn á như vậy thì rõ ràng là quý vị không tạo được cái công đức bổ thí. Cái người mà quý vị định bổ bổ thí người đó cũng không có nhận được cái phước báo của họ. Và bản thân cái người mà họ đi cạn ngắn đó thì họ cũng đã tạo ra một cái sự kiện này cho bản thân họ, cái công đức của họ rồi. Vì vậy cho nên là ở đây cũng là một cái bài học cho chúng ta, đó là mình đừng có bao giờ cá nhân một người khác bổ thí. Chẳng hạn như quý vị biết một cá nhân của một vị tu sĩ nào đó chẳng hạn, quý vị nghe nói rằng vị này không có giới hành, vị này tu tập không có đàng hoàng, và mình nghĩ rằng là mình biết rất là rõ cái vị tu sĩ đó. Rồi bây giờ có một người khác phát tâm tới cúng dường cho vị đó, thì mình cá nhân là mình là không nên cúng dường cho người đó. Người đó là không có giữ giới tâm sạch, không có giữ giới thanh tịnh, cũng tìm vị khác mà cúng dường. Thì quý vị nghĩ rằng đó là quý vị khuyên can để cho vì lợi ích cũng như kia, nhưng mà thật sự đó khi mà mình đi khuyên can như vậy đó là mình đã cũng đã ngăn chặn những người khác họ thành công đức, và mình cũng đã ngăn chặn khiến cho quý vị kia họ không có được nhận công đức. Thì cho nên những cái việc làm đôi lúc đó, mình nghĩ rằng là cái tác ý của mình tốt, nhưng mà nếu như mình làm mà không có đúng pháp đó, thì nó vẫn là những cái tác đó có trở ngại, mà không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Đó là một cái kinh nghiệm mà mình rút lên khi mình đọc về cái đoạn kinh này. Và đoạn kinh thứ hai và đoạn tiếp theo thì Đức Phật ngài ngang còn nói tiếp rằng đó. Ngài còn nói thêm là không những là ngài đã không có can ngăn những người khác đi bổ thí. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả những việc khi mà ngài còn tuyên bố rằng ai mà đem đi đổ đồ thức ăn dư, mà khi mà mình nước mà rửa chén bát đó, khi mà mình đem đi đổ, quý vị đang thấy rằng cái tác ý rất là quan trọng. Quý vị đổ vào hổ rác, đổ vào một cái chỗ trống nào đó mà quý vị dồn hết với cái tâm đang mình vứt bỏ, thì như vậy quý vị không có cướp. Nhưng mà khi quý vị vứt thức ăn xuống một cái chỗ trống nào đó và quý vị tác ý rằng đó, thì thức ăn này có thể là sẽ trở thành là thức ăn để giúp cho các cái loài hữu tình xung quanh đây, ví dụ như là con kiến hay là những cái con mèo, con chó hoang, nó đi ngang đây nó thấy thức ăn này nó vẫn có thể ăn được. Thì khi quý vị đổ đó, mà với cái tấm rằng là mình bổ thí cho những cái con sức vật, những cái sinh vật nhỏ nhỏ bé đang ở xung quanh đó, đó thì quý vị cũng đã có phước rồi. Thì huống gì đó mà còn đang không để mà bổ thí cho những với loài người nữa. Thì ở đây quý vị nhớ có một điều đó, thường thường người ta khi mà đi chùa đó, quý vị thường hay được nghe nói rằng là tới chùa đó mà ăn cơm chùa là phải cố gắng mà ăn cho hết, không có được ăn dư, để đồ ăn dư là tội. Và có người nói rằng đó là mình ăn thức ăn đó là luôn luôn là phải cố gắng ăn cho hết, không có được để dư. Nhưng mà quý vị nếu như mà quý vị đọc kỹ ở trong kinh của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài dặn các vị tỳ kheo đó là nếu như mà mình ăn cơm đó thì đừng ăn quá no. Chẳng hạn như khi mà sắp sửa no còn khoảng 2-3 muỗng nữa mà no thì dừng lại. Và cái thức ăn thừa đó đó mình có thể đem đi đổ tại cái chỗ trống hay là để cái chỗ nào và để cho súc vật nó tạc ý lấy ổ thị cho súc vật ăn, thì nó tốt hơn là mình phải ăn dặn cho no. Ăn dặn cho no như vậy đó nó hại bất tử, rồi nó làm cho cái tập cái tâm mình là mình ăn mà mình có sợ kiểu như mức mà nó quá như vậy đó, nó lại còn ăn xong một người một người mà quá nó thì không còn tỉnh táo, không còn có cái sự mà nhắm nhè nữa, mà bị vì sẽ bị trì trệ, bị phi béo nữa. Cho nên đó, là mình ăn chỉ mức vừa phải thôi, vừa no là khi mình dừng lại, không cần phải ăn quá, không ăn quá phải ăn cho hết đâu. Không có nghĩa rằng mình không ăn mà mình đem đi đổ là có tội, mà khi mình đi đổ mà mình bổ thí cho những cái sinh vật khác đó, thì lại còn có phước hơn nữa. Thành ra là cái quan niệm mình phải xét cái thấy là cái quan niệm nào mà đúng hơn thì mình theo. Ngài nói thêm ở cái đoạn kinh tiếp theo là nửa này bắt ra ta tuyên bố rằng cho người có giới hành thì được quả lớn, cho người ác giới thì không phải như vậy. Vì người có giới hành là người đã đoàn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp. trong tức đoạn này Đức Phật ngài giải thích thêm Mặc dù bố thí cho súc sanh cũng có phước, nhưng mà phước thì không bằng loài người. Và trong loài người đó, thì nếu như mà mình bố thí cho người có giới thì phải bảo lãnh thân. Và mà thế nào gọi là người mà có giới hành? Người có giới hành là người đã diệt tận được năm triền cái. Năm triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn trầm phỉ miếng, trào hối và nghi ngờ. Thì năm cái triền cái này đó là những cái pháp phiền não nó trói buộc, nó ngăn che, khiến cho tâm một người không có thể sản xuất bình tĩnh để có thể được thực tập của các đó. Và với cái sự chi phối của tham dục, của sân hận, của nghi ngờ vân vân như vậy đó, thì khiến cho người ta tạo ra rất là nhiều những cái hành động bất thiện ở thân khẩu và ý. Cho nên là một người mà có giới đức thì người đó là họ phải đoạn tận được năm cái triền cái này, và bên cạnh đó đó là còn đạt được năm pháp. Năm pháp này thứ nhất là gì? Thứ nhất là giới vô học. Thật là thật ra cái từ có thể cái từ mình hay quen gặp hơn, tức là vô lậu học. Vô lậu học giới uẩn, vô lậu học định uẩn, vô lậu học tuệ uẩn, vô lậu học giải thoát uẩn và vô lậu học giải thoát thích kiến uẩn. Thì uẩn ở đây không có nghĩa là chỉ ngủ uẩn đâu. Thì uẩn ở đây tức là một cái tập hợp, một cái nhóm của nhiều cái pháp, chứ không phải chỉ là một nhóm một pháp riêng lẻ. Cho nên khi nói giới uẩn đó, tức là người đó họ thực hành những cái điều hợp nhiều giới, chẳng hạn biết như thập tự tại gia thì có 5 giới, người sa di thì có 10 giới, tùy theo thì có 227 giới. Như vậy một người mà thực hành giới có điều đầy đủ nhiều trí pháp như vậy thì gọi là giới uẩn. Và vô lậu học tức là cái pháp học này, cái pháp học này đưa đến cái giải thoát vô lậu, là không có rơi trở lại ở trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì lậu có nghĩa là rơi rớt ở trong tam giới. Cho nên vô lậu học tức là cái điều học mà đưa tới cái quả vô lậu, tức là không có còn sanh tử luân hồi. Vậy thì một người á mà tu tập mà gọi là có giới hành đó, thì người đó là phải đầu tiên phải có giới uẩn. Và không những chỉ bên ngoài ở giới uẩn thôi, mà còn có định uẩn. Định tức là cái tâm người này phải có cái sự bình tĩnh và có thực hành các cái pháp để đắc tới các cái cảnh, các cái tâm thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và rồi người đó còn phải có tuệ uẩn, tức là hành thiền quán để được có được cái trí tuệ, thấy được thực tánh của các pháp. Và nếu như mà có thể đi qua các cái giai đoạn của thiền tuệ, nhưng sau này mà các chủ giải đó thì giải thích tận 16 là tuệ, như là tuệ giám sát, rồi tuệ thấy sự sanh, tuệ thấy sự diệt, tuệ thấy sự sanh diệt, vân vân. Vậy thì khi một người đó mà tu tập đó, khi mà có định thì sẽ có tuệ, và có tuệ thì sẽ đưa đến sự giải thoát, gọi là giải thoát uẩn. Giải thoát ở đây tức là giải thoát khỏi tất cả những cái phiền não, những cái kiếp sự mà trói buộc cái tâm của chúng sanh, khiến cho họ phải trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi. Và khi mà giải thoát đó, thì khi mà diệt được một số phiền não thì chứng đắc một cái tâm quả, mình nghe gọi là đạo quả giải thoát, từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và khi một người mà chứng đắc tới cái đạo quả nào thì vì đó biết rất rõ là mình đã giải thoát khỏi những cái phiền não nào đó, và mình đã chứng đắc được cái đạo quả đó một cách rất là rõ ràng. Cái đó gọi là giải thoát trí kiến, tức là có trí kiến biết rất rõ tâm mình đã đạt được cái trạng thái giải thoát rồi. Vậy thì một người mà tu tập đó, và khi mà đi tới cái đầy đủ thì phải đầy đủ năm pháp này, thì một người mà một chúng sanh mà cũng như một người mà có được, đã đoàn tận được năm pháp chuyên cái và đã đầy đủ năm pháp năm uẩn vô lậu học như trên đó, thì cũng như một bậc như vậy thì có cái kết quả rất là lớn. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó, trong cái bài học này thì Đức Phật ngài nói tới một chuyện rằng đó là bản thân ngài thì ngài không có nói tới cái chuyện như là nên cúng cho ngài hay là cúng cho đệ tử ngài hay là không nên cúng cho các vị ngoại đạo, mà ngài chỉ thấy chỉ trình bày một cái sự kiện rất là rõ ràng rằng là cũng đã là cúng dường đó, thì cũng dường hay là bổ thí đó, thì dù bố thí cho bất cứ một chúng sanh nào, dù là loài vật cũng có phước. Tuy nhiên cũng như cho cũng riêng cho người có thanh tịnh, có đức hạnh, có trí tuệ thì phước đức sẽ lớn hơn. Và đặc biệt ngoài ra đó, mình thấy rằng còn có những cái pháp cúng dường khác. Chẳng hạn như mình không có cúng dường với một vị cá nhân nào cả, mà quý vị cúng dường với chư tăng nói chung. Chẳng hạn như khi mà quý vị tới một ngôi chùa, thì thường đó, có người thì mình cúng dường riêng từng vị, rồi có khi mình cảm tình với vị nào thì mình cúng dường vị đó thôi. Nhưng mà cái cách cúng dường mà hay nhất đó, là quý vị cúng dường chung tới cho Tam Bảo. Và cái tâm của quý vị rằng là mình cũng dùng đến cái Tam Bảo là sử dụng vào những cái việc lời lạc cho Phật Pháp, rồi cho chư tăng và cho tất cả chúng sanh. Vào sau này đó thì có nhiều vị Phật tử cũng rất là phân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng là nhiều khi mình thấy sao mà nhà chùa đó vào sau này có những người đó họ than phiền rằng là chùa nào cũng xây cho to cho lớn, rồi đi đâu cũng nghe cái chuyện là phải kêu gọi xây chùa. Và quý vị nghĩ rằng là vì sao mà chùa thì phải xây cho to, chùa đó chỉ có bao nhiêu người đâu mà phải xây cho to. Và quý vị rất là ngần ngại khi mà phát tâm xây chùa. Nhưng mà nếu như quý vị mà suy nghĩ sâu xa đó, quý vị sẽ thấy rằng cũng dương mà xây chùa đó là một việc rất là lợi lạc. Bởi vì thứ nhất quý vị sâu sẵn, nếu như mà một cái nhà tư nhân, quý vị xây dù có đẹp đến đâu như đi nữa đó, thì chỉ có một cái số ý chất người được hưởng thôi. Quý vị giàu có, quý vị xây một cái nhà đó bao nhiêu chục tỷ đó, nhưng mà chỉ có vợ con anh em của mình được hưởng thôi. Còn những người xung quanh thì họ không hề được hưởng vì cái lời lạc của cái ngôi nhà đẹp đó. Nhưng mà nếu như mình cũng dường để xây một cái ngôi chùa thang trang thoáng mát rộng rãi đó, thì cái chùa đó là cái chùa của thập phương chư tăng, thập phương Phật tử, thập phương có thể tới đó, cả gia đình người, mỗi người già người trẻ, rồi người giàu người nghèo, ai cũng có thể tới chùa, ai cũng có thể đi vào ngắm cảnh chùa, ngắm được ở trong cái không khí thoáng mát, một cái ngôi chùa sạch sẽ rộng rãi. Và ngôi chùa càng rộng thì con có thể chứa được nhiều người, để chứa được nhiều người họ tới chùa thì họ làm gì, họ cùng kính, họ lễ Phật, họ ngồi thiền, họ nghe Phật pháp. Thì việc mà mình có góp phần vào xây một cái ngôi bảo điện, một cái ngôi chánh điện, một cái ngôi thiền đường như vậy, và cái ngôi thiền đường này nó có thể kéo dài không phải? Quý vị thấy lúc mình cũng dùng một bữa cơm, thì chỉ tăng họ dùng một bữa cơm đó là xong. Nhưng mà quý vị cũng dùng xây một cái ngôi chùa đó, cái ngôi chùa đó có thể tồn tại vài trăm năm. Có những cái ngôi chùa cổ như ở bên Trung Quốc, ở bên Tây Tạng đó, có những ngôi chùa có khi là tới 500 năm, 700 năm, 1000 năm, mà tới bây giờ nó trở thành một cái ngôi cổ tự vẫn rất là đẹp và rất là hùng vĩ. Và như vậy có bao nhiêu thế hệ chư tăng ni đã từng được ở trong những ngôi chùa đó, họ từng được học, được tu tập, rồi bao nhiêu thế hệ đạo tràng của Phật tử họ tới đó họ tu học, thì phước báo của những người mà xây một cái ngôi chùa như vậy, quý vị sẽ thấy rất là lớn. Cho nên là chư tăng hay là một số Phật tử ở trong ban điều hành mà người ta xây một cái ngôi chùa lớn, thì không phải rằng là với cái tâm là mong cạnh tranh là chùa này hơn chùa kia, mà với một cái tài tâm, cái tâm là mong rằng thì xây một cái ngôi chùa lớn như vậy có thể chứa được nhiều người, và có thể là mở một cái đạo tràng cho rộng rãi mọi, để tạo cơ hội cho nhiều người cùng tới tu tập, cùng tới học hành. Quý vị thấy rằng khi mà mình có không thì sự sợ miễn điền đó, quý vị sẽ thấy một sự chính là rất lớn giữa nhà một cái người dân thương và một cái ngôi chùa. Mình đi vào cái tháp bảo tháp Sư Đa Gôn đó, thì cái sự tráng lệ huy hoàng của tháp Sư Đa Gôn, tháp mà giác toàn vàng, và trên cái bảo tháp mà trên cái dù đó thì bao nhiêu là ngọc quý kim cương, mà người Phật tử là họ thì rất là nghèo, nhà họ thì rất là sập xệ, nhiều khi họ ở nhà tranh nhà tôn. Nhưng mà khi mà nghe xây một cái ngôi bảo tháp như vậy, người ta sẵn sàng đem tiền tới, người ta đem bàn bạc dây chuyền nhận vàng, người ta đem tới, người ta cũng điều một cái tâm người ta rất là hoan hỷ. Và một buổi chiều đó thì cái tháp đó mà rất là lớn, nếu như mà chỉ vài người mà quẹt dọn thì không thể nào quẹt sạch. Người ta chọn được cách đó, là tất cả Phật tử nó có hẹn nhau đúng cái giờ đó, chẳng hạn như 5 giờ chiều, người ta xếp một hàng ngang lại, chẳng hạn như cái chùa đó hàng ngang nó rộng 50 mét, thì như vậy họ đi 50 người, họ đi một hàng ngang, mỗi người cầm một cái chỗ rồi một cái hộp lát, rồi là họ đi một dãy như vậy, rồi họ vừa đi họ vừa quẹt vừa hộp đó, thì họ đi xong tới hết cái đường này là cả cũng đường rất là sạch. Thế còn một hai người mà quẹt thì không biết khi nào mà xong, nhưng khi mình quẹt xong thì bùi nó đã bay, rác nó đã bay trở lại rồi. Thì để mà thấy rằng đó, Thì ngôi thì ngôi thì suy đâu vốn nó đã trở thành một cái trung tâm văn hóa, người nào người già người trẻ em bé thanh niên gì tất cả người ta đến đó, người ta lạy Phật, người ta cùng kính, người ta cũng Phật tắm Phật hàng ngày đó. Thì vì thế nó trở thành một cái biểu tượng rất là đáng tự hào của người dân Điện Biên. Vậy thì trong khi chùa Việt Nam mình đấy cũng chưa có cái ngôi chùa nào mà nó có cái tầm cỡ lớn như vậy. Nhưng mà quý vị mà nghe chùa này xây to, chùa kia xây to là quý vị đã nghĩ rằng là ô chùa sao mà xây to quá, mình làm sao mà mình cũng đương thời buổi bây giờ là làm ăn rất là khó khăn. Quý vị nghĩ như vậy thành ra quý vị cái tâm của mình nó sẽ bị nó sẽ bị thu chột mà mình sẽ trục lui. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng là mình góp phần một phần rất là nhỏ, cái phần mình đóng góp thì rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều người đóng góp lại đó, nó sẽ tạo nên một cái ngôi Phật Phật tử, một cái ngôi Phật tử này đó là một cái tài sản chung cho tất cả tín đồ Phật giáo từ tất cả các phương, gọi là tứ phương tăng ha, từ tứ tăng từ các tứ phương đều có thể tới cư trú tại ngôi chùa Phật tử ở khắp nơi đều có thể tới để và mình có thể cùng nhau để mà mình hưởng thụ cái khung cảnh tốt đẹp của một ngôi chùa. Thành ra thì thấy rằng đó, mình cái cách tác ý của mình đó, thì cần mình bị tác ý đúng đắn thì quý vị sẽ rất là hoan hỷ khi quý vị đóng góp xây dựng một ngôi chùa. Còn những người mà không có tác ý đúng đắn thì vì nói nhà mình thì sập xề vậy, chùa thì giao có như vậy mà mình cũng làm cái gì? Thì một quý vị mà nghĩ như vậy thì quý vị không cũng dương mà đôi lúc quý vị còn quản cái nhìn rất là sai trái nữa. Hoặc là quý vị cũng dương chứ chứng tăng quý vị có những người nghĩ rằng là có những cái vị sao gì những cái chủ tiểu nhỏ nhỏ vậy đã biết tu hành gì đâu mà mình cũng dương cho họ, mình cũng dương đôi lúc mình phải kiếm những cái bậc công đức thì có phước hơn. Nhưng mà thật sự đôi lúc đó mình phải biết rằng đó thì việc cúng dường có khi nó cần có khi đó mình cũng phải thấy rằng cái đối tượng nào cần sự giúp đỡ thì mình chỉ giúp đỡ thôi, đôi lúc mình cũng cần phải khởi tâm để sâu sẵn cũng ai thì được công đức. Chẳng hạn như mình thấy cái chủ mình tới chùa mình quan sát, mình thấy cái chủ tiểu này đang đi học cần có sách vở hay là cần có tài liệu hay là cần có cái phương tiện nào đó mà chùa thì không đủ để mà không đủ phương tiện để cung cấp. Vậy thì mình tạo đi thì mình giúp đỡ rất là chủ tiểu. Vì Đức Phật này cũng đã từng nói rằng là có những thứ mình không cần đến quá thương. Đó là con rắn nhỏ, là ngọn lửa nhỏ, là chủ tiểu nhỏ và hoàng tử nhỏ. Những cái thứ đó đó mặc dù là nhỏ nhưng mà nó có một cái tiềm năng phát triển rất là lớn. Vì vậy cho nên là khi mà mình phát tâm mà mình cũng dương đó, thì quý vị thấy rằng là cái tâm mình là hoàn toàn rất là trong sáng. Và khi mình cũng dương được với cái tâm là để mà xả ly và để mà vị tha, chứ không phải là cúng dường để mà mong là mình sẽ đạt được một cái phước, mình phải làm một cái bài toán để mình thấy rằng mình cúng dường như thế nào thì sẽ được công đức lớn hơn. Mình chỉ cần biết rằng đã cúng dường thì có công đức rồi, và trong cái hoàn cảnh nào và cái đối tượng nào đã ở gần mình nhất mà cái đối tượng đó cần cái sự giúp đỡ thì mình cứ giúp đỡ. Thậm chí có khi đó, tại vì đang trên đường đi tới chùa, tại vì đang định dấn cũng một món vật thực tế chiến tranh, nhưng mà trên đường đi mình gặp một cái người mà họ đói lạ, họ đang ngồi ở dưới đường và họ đói quá mà họ không có đi mà lê lệ thọc đi nổi nữa, thì cũng có khi với mình cũng sẵn sàng bớt một cái phần thức ăn đó để mình cho cái người đó, bởi vì cái hành động của mình cũng xuất phát từ cái tư tâm, từ cái tâm thông cảm thương yêu với những cái người mà họ đang cơ nhỡ, đang thiếu thốn. Vì vậy cho nên cái tâm tư, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là cái tâm vô lượng, không có phân biệt, không có phân biệt chúng sanh là cao hay thấp, hay là thăng hay là xe. Mà với cái tâm mà thương thì thấy rằng cái đối tượng đó đang cần có sự giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Vì vậy cho nên là cái việc mà bố thí là một cái việc mà với người đời á, thì vì thấy rằng là rất là khó khăn. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng đồng tiền liền khóc ruột, mình phải làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt, mình phải cực khổ, mình suốt cả một ngày 8 tiếng đồng hồ, có khi có người họ làm là họ phải đứng suốt cả 8 tiếng, có người thì họ phải ngồi rất là mỏi mình làm được cho đồng tiền. Cho nên có người thì chủ trương rằng mình làm tiền cực khổ như vậy thì mình phải để dành, mình phải tiêu xài cho bản thân, hay là mình phải làm cái gì để mà cho mình để dành sau này mình hưởng thụ. Mà nếu những người mà không có hiểu đạo đó mà kêu họ đem cái tiền mà họ đã cực khổ làm ra để bổ thí đó, để giúp đỡ cho họ, một cái gì rất là nghịch lý, rất là phi lý. Vì sao mình làm được mình cho người ta? Nhưng mà một người mà Phật tử mà hiểu rõ vì một cái lâu dài của Đức Phật rồi đó, thì mình biết rằng những cái thứ mà mình kiếm được ra bây giờ đó, nó chỉ là cái kết quả thôi, cái kết quả mà mình đã, những cái phước báo mà mình đã tạo trong quá khứ, và cái mà mình có những cái hành động mà mình bố thí mình cũng như ngay hiện tại đó, thì nó mới là cái nhân cho tương lai. Và Đức Phật ngài cũng đã dạy cho chúng ta về cách mà chi tiêu cho đúng hợp lệ đó. Thì quý vị chắc cũng đã từng nghe rất là nhiều, chứ tăng cũng đã từng nói rất là nhiều về khi mà cái cách phân chia tài sản mà mình đạt được đó, là có phải phải đạt chia làm 4 phần. Phần thứ nhất đó, thì gọi là trả nợ cũ, phần thứ hai là cho vay nợ mới, phần thứ ba là đổ xuống hồ sơ, và phần thứ tư là chuẩn bị dành. Trả nợ cũ tức là mình phải đền đáp cho cha mẹ, cho thầy tổ, những bậc ân nhân. Cho nên một cái phần tài sản mình đạt được, dành được, mình phải trích ra để mình đài thọ cho cha mẹ, những người ân nhân của mình. Và cho vay nợ mới tức là mình nuôi con, mình cung cấp cho con ăn học mà sự nghiệp ha. Rồi cái phần mà đổ vào hổ sâu tức là gọi là cái phần mà vô ích, đổ vào xuống bao nhiêu cũng không có đủ, không có đi đâu mất tiêu đó, thì cái phần đó gọi là chi tiêu cho bản thân mình. Vì vì cái tiền mà mình đi du lịch, mình ăn uống, mình tiêu xài, mình mua sắm đó, thì những cái chuyện đó nó không đem, cái thứ đó nó không đem lại cái lợi ích nào cả, thì mới gọi là đổ xuống hổ sâu. Và cái phần thứ tư gọi là chống của để dành đó, thì chống của để dành ở đây không có nghĩa rằng là mình sẵn vàng sẵn tiền thì mình chống cái đất để dành. Vì cái để dành đó nó không có bền vững, vì nó sẽ bị năm nguyên nhân khiến cho nó bị tiêu tán, đó là bị lửa giả đốt mất, bị nước uống mất, bị ăn trộm bị cướp lấy, rồi bị nhà vua tịch thâu, và bị con cái nó phá sản. Thì cho nên là dù cuộc chốn để dành nó cũng không có chắc ăn, mà chốn để dành trong cái nghĩa này đó tức là mình phải biết làm phước bổ thí. Vì khi mình làm phước bổ thí đó, thì mình cái tài sản mà mình đem đi cho đó nó đã được biến chuyển từ vật đó là mình là vật chất, nó đã trở thành cái thân phước, tức là mình cái những cái thiền nghiệp mang cái tính chất là tinh thần. Và những cái thiền nghiệp này đó thì không ai lấy đi được, nước không cuộn trôi được, lửa không đốt cháy được, không ai ăn cắp ăn trộm tịch thâu của mình được cả. Rồi những cái thiền nghiệp, cái phước báo này đó nó sẽ theo chúng ta, không phải cái quả nó trổ không phải chỉ một đời này hai đời, mà có khi nhiều khi mình cũng dường chỉ một bữa ăn thôi mà cho bậc cầu giới đức 500 kiếp mình không có bị thiếu thốn. Thì chứ không phải là mình chỉ trả một lần thôi thì thôi, và có khi cái phước đó đó nó cứ theo mình cho tới khi mà mình khi nào có điều kiện thì nó trổ đó. Vì vậy cho nên là một cái cách mà để dành mà rất là bảo đảm và rất là lâu dài. Còn những quý vị mà để dành mà dọn nhất thì quý vị cũng chỉ cho sai trong cái đời này thôi, khi mình chết mình cũng không có mang theo được. Nhưng mà cái thiền nghiệp, cái phước báo của việc bổ thí đó, khi chết mình đem theo được. Nên cái duy nhất mà mình đem theo được sau khi mình chết chỉ là cái phước báo, những cái nghiệp thiền hay bất thiền mà mình đã tạo ra mà thôi. Thì nghiệp khác mình cũng phải mang theo, nghiệp thiền mình cũng mang theo. Cho nên là mình phải chú trọng tới cái việc thì tạo tác của mình ngay trong bộ giới phục. Vì vì thấy rằng mình thường hay chú ý tới những việc không nên chú ý, và ngược lại mình không chú ý tới những việc cần phải chú ý. Chẳng hạn như cái việc mà nên ăn tiêu và mua sắm đó sao, thì tiền đó nó không còn quan trọng, thì nó không đem lại lời lạc gì cả. Nhưng mà mình lại bỏ thời gian rất là nhiều để nghĩ tới chuyện đó, nên ăn món gì, nên đi chơi ở đâu. Còn cái việc đó mà làm thiền nghiệp thì nó sẽ đem lại lợi ích cho mình, thì mình cần phải tính toán cái tới lúc gì, khi mình tính toán anh nên làm việc gì tốt, nên giúp đỡ cho ai. Thành ra Đức Phật này hay nói rằng chúng sanh vô minh, bởi vì những cái cần biết thì không có biết, nhưng những cái không cần biết thì cứ đi tìm hiểu. Và khi mà mình hiểu được thì và cái tiểu bảo của sự bổ thí như vậy rồi, và hiểu thì chúng ta luôn luôn tinh tấn thực hành hành bổ thí. Và bên cạnh đó mình không nên can ngăn một người nào thực hành hành bổ thí cả. Có thể một lúc nào đó quý vị có thể phân tích cho họ biết về cái luật nhân quả, cũng về biết là cái việc là cái công đức, phân biệt công đức là bổ thí cho người nào thì được bảo ra sao. Nhưng mà khi mà người ta đã phát tâm bổ thí cho một người nào đó thì mình không nên can ngăn. Mình can ngăn như vậy, mình một cách trực tiếp như vậy, tức là mình đã đang tạo ra một cái tài về việc là can dạng. Đó là Đức Phật này nói là đã lấy cắp mất 3 vật và là tạo ra 3 cái sự trợ ngài. Trợ ngài cho người cho, trợ ngài cho người nhận, và trợ ngài cho chính bản thân mình. Vì vậy cho nên là một người Phật tử mà đã hiểu nhân quả, hiểu đạo lý, thì quý vị nên nhớ rằng là mình không thể nào sống vì kỷ, không thể nào mà sống một vì hôm nay biết hôm nay và ngày mai không 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 biết tới. Ngược lại, một người mà khi mà họ đã thực sự mà hiểu đạo nhân quả rồi, hiểu lý nhân quả rồi đó, thì mình sống hôm nay mà mình còn biết tới ngày mai, và mình luôn luôn quan tâm tới cái, những cái hành động thân khởi của mình. Để, bởi vì một người mà tin nhân quả luân hồi đó, thì vì biết rằng khi mình chết không phải là hết, mình chết để bắt đầu cho một kiếp sống mới, và kiếp sống mới đó đó nó được định đoạt bởi những cái nghiệp mà mình đang tạo ở đây. Và nếu như mình sống mà bạc màng, chỉ biết hôm nay không biết ngày mai đó, thì tương lai thì vì sẽ ra sao, tương lai của mình do chính mình. Mà nếu như mình không quan tâm tới, mình không có giúp đỡ, mình không có và không có tích lũy cái nghiệp thiền đấy, thì chắc chắn cái đời sống tương lai của mình sẽ rất là đau khổ. Và khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của bố thí như vậy, thì chúng ta nhớ rằng bố thí là một thiền nghiệp mà rất là quan trọng, và ngay cả trong 13 la mật cũng có bố thí ở trong trong những cái pháp như là pháp tứ niệm pháp cũng có bố thí. Rồi trong cái bài pháp tu tập của người tại gia thì người quan trọng bố thí đi giải tham thiền nó cũng có. Thì tất cả những cái pháp nào đó thì tám tạc pháp thì bố thí là một cái hành chức là quan trọng. Và đừng còn nghĩ rằng là người giàu mới bố thí được, người nghèo không được bố thí được. Người nghèo vẫn có thể bố thí như thường, mình có thể chia sẻ, mình phải một người ăn xin đi vào nhà mình thì mình sẵn sàng có thể mình có nắm lon gạo, mình cho người ta một lon gạo mình đang ăn, mình hôm nay mình định ăn hai tiền cơm, mình có thể sệt bật một chén, mình cho người ta một chén cũng đã là bố thí rồi. Rồi có thể quý vị dùng cái công sức của mình đi làm công quả xây chùa, mình có thể là đi đóng góp và làm vào những cái công quả, công trình ích lợi đó, những công trình lợi ích của tập thể đó. Bằng công sức của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình và bằng cái tấm lòng của mình, thì bất cứ cái điều gì khi nào của mình cũng có thể bổ thí được cả. Nói cả một cái lời nói chuyện cho người ta an lòng cũng là một sự bổ thí rồi. Thành ra đó, chỉ cần mình hiểu được và mình mở lòng ra, mình có tâm từ tâm bi để với tất cả chúng sanh đó, thì tất cả cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể bổ thí được. Dạ, thì nội dung của bài học hôm nay, Đức Phật ngài nói về cái lợi ích của hành bổ thí, và ngài khẳng định một lần nữa vì vì nghĩ rằng là không phải ngay chính Đức Phật cũng vậy, và cho tới bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng đừng có chủ trương rằng là mình chỉ đi cúng dường những vị thầy mà mình cũng kính trọng thôi, hay là mình chỉ cúng dường những người ở trong đạo thôi, mà cái tâm tư, cái tâm của mình cũng phải mở rộng ra cho đến tất cả mọi người mọi loài. Cái tâm không có phân biệt, cái tâm rộng lớn như vậy, và mình biết rất là rõ đó, được với đối tượng như thế nào thì sẽ có được cái được bảo ra sao. Sự với cái sự hiểu biết sáng suốt như vậy thì chắc chắn hành động của ta sẽ được đúng đắn lợi ích. Thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và phần thời gian còn lại thì con xin chuyển từ trường vòi sang điều hơn để chúng ta thảo luận thêm về ý nghĩa của bài học này. Và phần được bảo phát sinh trong thời pháp hôm nay thì xin điện chỉ tiếng đức cũng chỉ thực sự để cầu chúc cho vị mai cùng tất cả quý vị luôn được sức khỏe an vui và tận hưởng trong thực tập. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thưa sư pháp. Thưa quý vị, bài pháp ngày hôm nay tuy rằng rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta có nhiều điểm tế nhị để chúng ta đi sâu vào. Bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết là thượng tọa có nghe được không, để thỉnh thượng tọa Từ Siêu mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Từ Siêu là không biết là thượng tọa có nghe được không. Nếu thì tôi sẽ nghe được, xin thân thưa tôi hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Mấy hôm nay thì tôi thực sự bị cảm thấy thứ thì tôi mới vừa cào gió xong, và có lẽ thì tôi không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tinh. Đại đức Pháp Tinh không biết đại đức Pháp Tinh nghe được không? Nếu dạ vâng. Đầu tiên trong câu hỏi đầu tiên đó, ở đây Đức Phật ngài chỉ nói đến một cái mức độ là một người ngăn cản người khác bố thí sẽ tạo ra ba điều phi công đức, như là ba sự đánh đắc. Nhưng mà vì ở trong cái khuôn khổ của bài pháp này, Đức Phật này không đi xa hơn. Nhưng mà nếu một người mà tạo ba điều phi công đức như vậy, như là một người đánh cắp ba điều như vậy, thì dựa trên cái nhìn của nhân quả thì để Đức Phật nghĩ rằng cái quả nó như thế nào. Tại vì thật ra có một điều là người rất ít người hiểu được cái nhân quả của vấn đề. Ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta hay buông ra những cái lời nói vô tội vạ. Thí dụ thấy ai làm phước thì thấy ai làm phước gì thì mình phê bình, hay là thấy ai làm phước cái gì mình nói ra nó vô. Những điều đó chúng ta không hề nghĩ đến là nó tạo ra cái quả gì. Thì xin tỉnh đây được Pháp Tân khoan nghị cho biết cái nhìn của Đại Đức Pháp Tân trên phương diện Phật Pháp đó. Thì những người mà ngăn cản người khác bố thí như vậy, họ có tạo ra cái quả bất thiện như thế nào? Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Tuyệt Quyền, Đệ Đức Linh Hạnh, kính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đêm. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng với cô tu nữ và thân giàu như Phật tử. Và kính bạch chư tăng đến thưa quý vị, thì chưa vào cái bài học hôm nay thì chúng ta cũng nghe được cái sự phát giảng về ý nghĩa của cái sự lợi ích của cái người bố thí, những cái điều mà cái người có sự ngăn cản người khác bố thí đó, thì nó có những cái quả báo tương tự trong cái bài học này. Thì theo con nghĩ rằng ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình tạo cho người khác an vui, nếu mình nói trên nhân quả, mình tạo cho người khác an vui. An vui ở đây là an vui về mặt tinh thần, an vui thể xác như vậy. Khi mà mình tạo cho người khác về cái mặt an vui về tinh thần, thì mình cũng là cái nhân, làm cái nhân để làm giúp cho mình được an vui. Bởi vì đạo Phật là đạo vì dựa trên nhân quả, là dựa trên nhân quả, phần nào cũng dựa trên nhân quả. Và như vậy thì cái mà chúng ta muốn mong muốn mình có được sự an vui thì cũng mong cho người khác cũng được sự an vui. Vì vậy cho nên là cái thể hiện cái tâm thiện của mình, nếu như mà mình bằng cái tâm thiện mình bố thí, mình giúp đỡ cho người khác, dạ dạ tâm kiến có thực nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi cũng cố gắng nói hết tiếng rồi. Thì ở đây đó, thì mình giúp cho người khác được có cái sự an vui, cũng là cái sự mình bố thí. Mình là giúp cho cái sự bố thí. Thì khi mà mình nói rằng, ở trong Kinh Tăng Chi có nói rằng cái quả báo của cái người bố thí đó, thì nhưng nó có cái quả báo tương tự. Thí dụ như Đức Phật ngài dạy rằng với một cái người bố thí thì luôn luôn là một cái tạo nên một cái sự niềm yêu mến của người khác đối với mình. Bởi vì nếu như mình quý vị thấy rằng một khi mà mình sống bón rít, mình sống keo kiệt, mình sống bảo thủ, thì với cái điều mà mình thấy rằng thật sự ra mình làm, mình ăn, mình tạo có của cải sản, có của cải vật chất thì mình thừa hưởng chứ cũng không, cái điều đó cũng không có tội vạ gì. Nhưng mà sự thật là khi mà mình cuộc sống của mình không có quan tâm tới những cái người chung quanh, hay đến những cái người khác, trong khi người khác bị khổ sở hay là người khác bị khốn đốn gì đó mà mình không có quan tâm tới, thì rõ ràng mình sống với cái, giống như là mình có cái gọi là tự lo cho mình, chứ mình cũng không có quan tâm tới người khác. Thì cái điều đó nó thật sự là, nếu như mà mình có cái quan tâm, mình bố thí, mình giúp đỡ cho người khác, thì đó là cái điều mà mình thấy rằng là có cái việc mà tức là được mọi người khác yêu mến mà. Ví dụ giờ quý vị thấy rằng mình cho ai một cái vật gì thì người khác trước tiên là có cái cảm tình. Chúng ta không nói là cái việc cho đó nó có câu lợi hay không câu lợi, nhưng mà cho bằng một cách vô tư đi nữa, cho bằng một cách coi như là giống như là mình hiểu cái quả báo lợi ích của cái việc mà mình thí cho người khác, mình cho người khác, thì mình chỉ cho một cách bình thường như vậy thôi, thì cũng đã tạo nên cái thiện cảm đến người mà mình cho rồi. Cho nên nếu như mà mình bố thí người khác thì rõ ràng là xung quanh mình đã có cái điều mà người khác thương mến mình rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là mình là một cái sự mà thân thiện đối với những cái người chung quanh của mình. Ví dụ như mình có bố thí, mình giúp đỡ cho người khác, mình giúp đỡ trên phương diện này, giúp đỡ trên phương diện khác, giúp cho người khác an vui, thì tự nhiên là có cái sự thân thiện, có cái sự giao hảo giữa mình và người khác, giữa người khác với mình, trong cái một tương giao. Chúng ta thấy rằng là sống trong một làng xóm, ở nhà cũng vậy, làng xóm, nếu như mà mình chỉ biết đến cái việc của mình không, thì rõ ràng là giống như là mình sống một cuộc đời sống giống như là không có thân hữu, không có bạn bè, không có người giao hảo, thì thật sự là rất là, theo chúng tôi nghĩ rất là buồn tẻ. Nhưng mà nếu như mà mình có bố thí, mình giúp đỡ cho người khác, thì sẽ là cái nơi mà người khác có một cái sự thân cận với mình. Cái thứ ba nữa là khi mà mình ở đây, chúng tôi nói trên phương diện cái quả báo, rồi lát nữa chúng tôi sẽ nói đến cái điều mà khi mà mình ngăn cản người khác bố thí, ngăn cản người khác bố thí, thì Đức Phật này nói là cái người mà bố thí cũng có cái sự danh vọng, dù mình không muốn danh vọng, nhưng mà tự động mình làm điều tốt thì tự động người ta cũng biết đến cái tiếng của mình, biết đến cái danh vọng của mình, cái tiếng, danh tiếng của mình, chứ không phải là mình muốn là khoe khoang hay là muốn phô trương cái việc làm của mình, mà tự động thì giống như hữu xạ tự nhiên hương, mình làm với cái thiện tâm, làm với cái thiện ý, làm với một cách coi như là không có cầu lợi gì hết, thì tự động là cái việc mà mình làm đó nó tỏa sáng đi, nó tỏa sáng, cho nên cái danh tiếng mình cũng có. Cái thứ ba, cái thứ tư nữa là cái điều mà mình, khi mà mình có cái sự bố thí như vậy đó, thì chính là cái việc mà tạo cho cái sự dạng dĩ trước bất cứ là ở một nơi nào, dù là hội chúng nào. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy là chúng người ngoài đời đó, khi mà họ giúp đỡ ai một việc gì, thì họ không ngần ngại là khi sợ người khác thì chê cười, mặc dù là cái việc bố thí của mình không hẳn là mình bố thí vì sợ người khác á, chê trách mình là vì mình có giàu sang, có của như thừa, hay là có của hay có của mà mình lại là không cho ai, không phải. Mà mình khi mà mình có cái sự bố thí thì tự động mình dạng dĩ bất cứ là một nơi nào, dù là ở ngoài xã hội cho đến là trong đạo, hay là trong đến một cái điều gì, là một trong một cái trường hợp nào, thì chúng ta cũng có một cái sự dạng dĩ đó. Cái thứ năm nữa là khi mà cái mình chết đó, thì cái người bố thí đó cũng phải có cái thiện thú, tức là họ sẽ sanh vào một cái cảnh giới an vui nhờ cái việc bố thí của họ, nhờ họ nhớ đến cái thiện sự mà họ đã làm. Thì khi mà mình nói đến cái quả báo của cái việc bố thí, thì mình sẽ thấy rằng á, cái người mà ngăn cản người khác, thì theo chúng tôi nghĩ rằng một điều đó, thì có lẽ là nó ngược lại những điều đó, nó ngược lại những điều đó. Thí dụ như được mọi người yêu mến, thì mình sẽ thấy rằng là mặc dù là cái việc của mình á, bố thí mình cho hay không cho là việc của mình, nhưng mà tự động mình không có bố thí thì tự động là mình thiếu đi những cái người quý mến mình, thiếu đi những cái điều quý mến, người quý mến mình. Thứ hai là cũng ít có người mà họ giao hảo với mình, không là nơi mà thân cận chia sẻ, không là nơi mà để cho người khác chia sẻ ở trong mọi cái, trên phương diện nào cũng vậy. Và thứ ba nữa thì mình cũng không có danh vọng gì hết, không có danh tiếng gì hết. Rồi mình rất sợ hãi, sợ hãi nhiều khi. Rồi mình thấy là cái người, có những người đó họ có của nhưng mà họ không bố thí, họ không bố thí. Rồi có người mà họ không bố thí là rồi họ ngại đi đâu, sợ ra đường thì sợ người khác xin xỏ họ, sợ người khác họ phải bị cho người này cho người kia, thì mình cũng thấy sợ hãi. Hay hoặc là trước một cái sự tài trợ hay sự giúp đỡ gì đó, bao nhiêu người khác giúp đỡ mình thì cũng giàu cũng giống như người ta, mình cũng có của ăn của để, nhưng mà mình không giúp người ta được thì mình cũng thấy mình ngại. Cái điều này đó thật sự ra thì chúng ta thấy rằng là nó tạo cho chúng ta có một cái tính rất là rụt rè, rất là sợ hãi trước một cái gì gì đó. Thì thật sự đó nó là cái tâm lý mà mình thấy rằng trong cái cuộc sống, nếu như mình có ngăn cản người khác thì mình lại sợ. Nếu như một người nào đó mình đã từng bố thí, từng đã làm việc thì mình giúp đỡ người khác thì mình có cái sự vui vẻ, hoan hỷ. Bây giờ mình cho người khác đi, mình cho người khác một cái gì đó, dù là vật đó, vật lớn, vật nhỏ, thì người khác nhận được thì mình cảm thấy mình vui. Mình vui vì người khác đã nhận cái vật mà mình đã cho nên mình rất là vui. Ngược lại mà mình không có cho người khác được một cái vật gì thì tự động mình tạo nên cái tâm lý của mình rất là e dè, rất là sợ hãi, rất là rụt rịch. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái yếu tố mà mình bố thí, thật sự cái mình hiểu quả báo, hiểu cái nhân quả của nó để mình bố thí, và hiểu được cái lợi ích của cái việc bố thí, chứ không phải là mình không hiểu điều đó. Không phải là vì danh, vì vọng, hay là vì lợi ích, hay là vì lợi câu lợi, hay là vì cái này với kia, mà mình phải vì cái niềm tin mà mình bố thí, vì cái niềm tin, vì cái sự lợi lạc cho mình mà mình bố thí, thì cái điều đó nó hết sức là quý trọng. Trong khi với một người mà cái ngược lại, nếu như một người mà mình có sự ngăn cản đến với người khác bố thí đó, thì thật sự là mình bất lợi. Ở trong hiện tại thì mình có những cái bất lợi như vậy đó, như chúng tôi vừa kể là không có được mọi người yêu mến, là cái nơi mà thâm giao kết thân với mọi người, hay hoặc là mình cũng không có danh tiếng gì hết, hoặc là mình rất sợ hãi rụt rè trước cái hội chúng, bất cứ một hội chúng nào. Rồi khi mà mình lâm chung thì bởi vì chúng ta thấy rằng là một khi mà mình làm điều gì bằng cái tâm bất thiện, thì chính cái tâm bất thiện đó nó cái tâm của mình nó có thể diễn biến các pháp bất thiện, do tham, do sân, do trạo hối, do hoài nghi gì đó. Khi mà mình có thể hình dung, mình có thể nhớ lại trong giờ phút lâm chung, mà mình nhớ lại những cái điều mà mình ngăn cản người khác, thì rõ ràng mình cũng không thấy thoải mái, không thấy thoải mái, thậm chí lo sợ, thậm chí e dè phật thòng, lo sợ như thế nào. Thì cái tâm lý đó nó đã tạo nên là có thể là do cái sự ngăn cản đó, cho nên là mình có thể sanh ở trong cảnh giới khổ cũng có thể có. Mà chúng ta thấy rằng thường thường với cái người mà bỏng sẻn keo kiệt thì dễ sanh vào cái loài ngạ quỷ, lo ngạ quỷ. Và như vậy thì đó là cái điều bất lợi, mà ngạ quỷ là một trong những cái bốn sanh thú khổ của chúng sinh, cho nên là mình tránh những cái điều đó. Và nếu như một người mà ngăn cản người khác bố thí thì theo chúng tôi nghĩ rằng hoặc là cái lòng ganh tị bằng lý do này lý do nọ, nhưng mà nếu như mà mình ngăn cản người khác bố thí thì thật sự rằng cái quả báo ở hiện tại nó cũng có thể xảy ra, và tương lai cũng có thể xảy ra. Khi mà mình đã khởi cái tâm bất thiện mà mình muốn ngăn cản, nhưng chúng ta thấy rằng cái cơ bản á, thì Đức Phật này dạy rằng mình đã tạo cái sự bất lợi cho cái người nhận, tạo khi mà mình ngăn cản người khác bố thí. Thì đồng thời là mình đã tạo cho cái người mà cho người ta ngăn cản người khác không có thể thực hiện được việc bố thí. Thứ ba, nó tự mình đào đi cái giống thiện của mình, tức là mình đào xới cái giống thiện, mình buồn bỏ đi cái giống thiện của mình, thì cái điều đó nó thật là nguy hiểm. Trong khi với một người mà ngăn cản người khác bố thí thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái lý do mà con ở đây thì chúng tôi cũng 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 thưa rằng là đến bạch chư tăng rằng là những cái điều mà chúng con chia sẻ đó, nếu có điều chi thiếu sót thì xin với ngài có thể bổ sung thêm. Thì qua những cái điều mà con hiểu biết, những cái gì mà mình có cái tâm bất thiện mà ngăn cản người khác tạo phước đó, thì rõ ràng nó cũng có những cái mà không tốt, không hay, hay là bất lợi cho mình ở trong đời sống hiện tại này cũng như là đời sống tương lai. Bây giờ thì con xin được xuống bếp kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tịnh. Thưa quý vị, câu trả lời của đại đức Pháp Tịnh rất là đầy đủ cho câu hỏi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý Phật tử thêm một vài điều mà qua cái cảm nhận của chúng tôi. Chúng tôi có dịp sống ở tại một vài quốc gia Phật giáo đó, thì chúng tôi thấy rằng tại các quốc gia Phật giáo người ta hiểu đạo, người ta rất là cẩn trọng ở trong cái lời nói khi mà thấy người khác là phước. Nhưng mà khi chúng tôi sống trong cộng đồng người Việt Nam đó, thì người của chúng ta hoàn toàn không có để ý đến điều này. Lấy ví dụ như là nếu chúng ta sống ở Thái Lan mà một người Thái Lan họ nói rằng hôm nay họ đi có chùa ở trong làng để họ cúng dường thì làm phước hay gì đó, thì mọi người chỉ nói là sa thú thôi. Có nhiều khi người ta không có cảm thấy là cái chuyện đó là chuyện mà người ta khoan hỷ làm, nhưng mà người ta cũng không có nói ra nữa cô. Tại vì làm phước thì người ta sợ đến nhân quả, cả người khác làm phước là ảnh hưởng đến nhân quả của cá nhân. Nhưng mà chúng tôi thấy người Việt Nam đó, rất là dễ dàng khi nghe một người khác đi chùa hay làm phước gì đó thì nói rằng cúng chi chùa đó giàu, thí dụ như vậy. Nếu có lý do đơn giản là nghĩ đến chùa đó giàu, cúng chi chùa đó giàu, thì khi mà mình nói như vậy đó, mình không có nghĩ, mình nói một cách vô tội vạ thôi, có ý kiến thôi, nhưng mà mình không nghĩ cái nhân quả của cái câu nói của mình. Hay là Phật giáo Việt Nam thì bị một cái bệnh là bị phân hóa rất là nhiều. Có nhiều khi một chùa này hay là một vị tăng ni ở trong nhóm này hay nhóm kia, không phải là vì họ ở trong nhóm này hay nhóm kia đó mà mình có thể có những cái lời mạt sát hay là mạ lì họ mà không có nhân quả. Thật ra chúng tôi rất là sợ điều đó, thưa quý vị. Chúng tôi thường trình bày với quý Phật tử đó là một cái người mà hiểu đạo mà biết Phật pháp đó, không có nói những cái lời miệt thị hay là không có những cái lời kết án mà nặng nề như vậy. Giả sử bản thân của chúng tôi cũng đi làm việc, nếu chúng tôi không đồng ý với cái lập trường với cái của một vị nào đó thì chúng tôi chỉ nói đơn giản là chúng tôi không đồng ý lập trường của vị đó như vậy, hay là chúng tôi không đồng ý với cái điểm đó vị đó như vậy. Nhưng mà bảo rằng chúng tôi phải đứng về phe này đứng về phe kia mà để mà chửi đi mà mạt sát những cái vị khác thì chúng tôi không bao giờ làm việc đó. Tại vì cái việc đó, cái người làm đó họ không có tin nhân quả, họ không tin nhân quả. Và chúng ta nhớ một điều như vậy là có những người khi mà nói nặng nhẹ đến người khác đó, thì những người đó họ đang làm những cái điều gọi là phi công đức, làm những cái điều rất có tội. Tại vì sao? Họ đánh mất đi cái lợi ích của người khác và họ làm gọi là tự đào bới lấy cái gốc của mình. Khi chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta phải sống trên nhân quả và sống trên tinh thần nhân quả. Và khi chúng ta biết nhân quả đó thì chúng ta hiểu cái gì đó nó vừa chừng vừa phải. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người Phật tử đi chùa rất thân với chúng tôi, nhưng mà rồi họ không có họ không có cúng vào chùa Pháp Luân. Bây giờ tại vì họ nghĩ chùa Pháp Luân đã có sẵn chùa rồi và bây giờ có sẵn cơ sở rồi, bây giờ cái chùa kế bên là chùa Liên Hoa đang đang xây cất và trong giai đoạn khó khăn thì nên giúp chùa Liên Hoa. Nếu mà những người họ đến nói với chúng tôi đó là ồ con đi chùa Liên Hoa, con thấy con cúng, thấy chùa cần quá cúng chùa Liên Hoa, thì nếu chúng tôi nói sa thú chúng tôi cũng hoan hỷ, thì thật ra điều đó không cũng được một điều lợi lạc. Nhưng mà giả sử chúng tôi nói là tại sao quý vị đi chùa Pháp Luân mà không cúng Pháp Luân thì cúng Liên Hoa, nhiều khi mình nói như vậy làm cho những người đó họ buồn. mà không biết là chúng tôi cản họ như vậy họ có cúng chùa Pháp Luân không, nhưng mà cản họ cúng chùa Liên Hoa đó là một điều phi công đức. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta đó nó có nhiều điểm rất là tế nhị, và đôi khi một cái người có ý thức và nhất có ý thức về nhân quả đó, chúng ta không có tự mình vương vào những ác nghiệp không cần thiết. Thật ra thưa quý vị, trong cuộc đời này mà đối với những cái người ác quấy đó, những người ác quấy đó, xem ra nếu mà chúng ta có đụng chạm đến họ ít có nghiệp hơn là với những người làm thiện. Ví dụ một người đó nào đó họ đang làm phước, mà họ đang làm một cái thiện tâm rất là tốt, mà chúng ta nói những cái câu nói làm cho họ buồn phiền, làm cho họ nản lòng, làm cho họ không có tạo phước được nữa, thì thật sự điều đó nó là một điều rất là tổn đức đối với chúng ta. Chúng tôi nói chuyện tổng đức ở đây tức là nói theo ngôn ngữ của đạo Phật là tự đào bới lấy chính mình và đào bới lấy gốc mình. Nên ở đây thì chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử một điểm rằng chúng ta có một điều bất hạnh khi sanh làm người Việt Nam. Không phải là chúng tôi nói rằng sanh làm người Việt Nam là bất hạnh, nhưng mà trong khi sanh làm người Việt Nam là chúng ta sống ở trong một nền văn hóa, trong một xã hội mà có rất nhiều sự phân hóa chia rẽ. Và trong sự phân hóa chia rẽ đó đó thì chúng ta thường chỉ trích lẫn nhau, thường ngăn chặn điều này ngăn chặn điều kia, thì đôi khi người Phật tử cũng nên tỉnh táo mà đừng để mình giữ vào những cái tranh chấp, những cái lời quá tính lại không có cần thiết như vậy, tại vì cái quả nó nặng lắm chứ không có nhẹ. Chúng ta hãy tin tưởng một điều rằng hãy tâm lành thì nó mới sanh được an vui, mà tâm mà phiền não thì nó không bao giờ mang lại sự an lạc hết. Không có một người nào sống trong cuộc đời này mà cái tâm họ phiền não mà mang lại một sự an lạc gì hết. Do vậy trong cái gì mình nói mình làm, hay là quý Phật tử biết là trong những cái gọi là thập thiện nghiệp hay là thập ác nghiệp đó, chúng ta chỉ nói đến 10 thứ ác nghiệp thôi, nhưng mà thật ra thì nói tới cái 40 thứ là chứ không phải là 10 thứ. Ví dụ như mình sát sanh, mình sát sanh đó là cũng là một tội sát rồi. Rồi mình khuyến khích sát sanh, mình ca ngợi sự sát sanh cũng là một cái nghiệp. Mình chỉ dẫn dạy bảo người khác sát sanh cũng là một tội nghiệp. Nhưng mà rồi mình vui theo cái nghiệp sát sanh thì nó cũng là một cái nghiệp. Chứ không phải mình nói ồ chỉ có sát sanh mới là nghiệp không. Còn cái chuyện mà mình làm những cái ác nghiệp đó, người ta làm ác nghiệp á, thì mình cũng đã tự mình làm ác nghiệp đã tội rồi, nhưng mà mình khuyến khích, mình vui theo ác nghiệp của người khác thì nó cũng sanh trong một cái nghiệp quả nữa, nghiệp quả bất thiện. Nên cái người hiểu nghiệp báo đó, họ sẽ cư xử khác, họ hành động khác, họ có trách nhiệm với chính họ. Mà cái người không tin nghiệp báo đó, thật ra họ biết cái lời nói họ dẫn về đâu. Bởi vì khi mà chúng ta sống, chúng ta mới thấy tại sao Đức Phật nói rằng cái người sanh vào địa ngục rất là nhiều so với cái người sanh vào cõi an lạc. Người sanh vào cảnh giới an lạc rất ít so với người sanh vào cõi khổ, là tại vì đa số chúng ta sống trên đời này rất ít cái ý thức về nhân quả của cuộc sống. Nên trong bài học này, khi mà Đại Đức Pháp Tân chia sẻ với quý vị thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Và chúng tôi cũng nhắc một điều là ở tại các quốc gia và Phật giáo đó, người Phật tử rất là cẩn trọng trong lời nói của mình. Đôi khi đối với chúng ta, những lời nói rất là vô tội vạ, muốn thích sao ưng sao nói vậy thôi, mà không có suy nghĩ về việc đó, thì chúng ta phải cần có nhiều thời gian để thay đổi. Và người Phật tử Việt Nam phải thay đổi, tại vì những gì mà chúng ta làm nó không có đúng với Phật pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục để sang một câu thảo luận khác. Xin được tiếp theo với đại đức xin lỗi, bạch thượng tọa Thầy Siêu thượng tọa có mặt trước máy không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu có mặt trước máy, xin thượng tọa cho biết thì xin thượng tọa trả lời cho cô tiếp theo. Dạ vâng, bạch thượng tọa Thầy Siêu, ở trong này đó, khi mà nói về cái sự thành tựu viên mãn đó, chúng ta nói tới một cái chuyện gọi là vô học, vô lậu học giải thoát, rồi sau đó lại có cái chữ vô lậu học giải thoát tri kiến nữa. Hay là hồi nhỏ chúng ta thường nghe cái câu là giải thoát rồi giải thoát tri kiến, thì cái giải thoát và giải thoát tri kiến nó khác biệt như thế nào? Nó có phải là chỉ cho tâm giải thoát và chỉ cho tuệ giải thoát hay không? Xin được thỉnh thưa Tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý vị, với hai cái danh từ giải thoát và giải thoát tri kiến, quả thật là để chỉ cho tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Và tâm giải thoát ở đây là để chỉ cho những bậc đắc được các thiền, đắc được các thiền thì thế được đắc đạo quả. Còn tuệ giải thoát là ở trong tâm bổn phân giác, ở trong bụng bút cái lớp giải trí, bút cái lớp giải trí nhân chế định của bộ thứ tư của tâm diệu pháp. Thì là để chỉ cho những bậc không có thiền nhưng mà đắc được đạo quả. Còn một vị là đạt đến cái gọi là vô lậu học giải thoát và vô lậu học giải thoát tri kiến, cái chữ vô lậu học đó là để chỉ ngay cho bậc A La Hán. Bởi vì nói đến cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát thì trong trường hợp này nó bao gồm cả bậc thánh vô học và bậc thánh hữu học. Do đó cho nên cái câu nói rằng vô lậu học giải thoát và vô lậu học giải thoát tri kiến là đều chỉ cho cái tầng thánh thứ tư, tức là tầng thánh A La Hán cả. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi này chúng ta xác định ba điểm. Điểm thứ nhất là nói về ý nghĩa vô lậu học. Điểm thứ hai là nói về giải thoát. Thứ ba là giải thoát tri kiến. Như vậy đối với vị A-la-hán và đắc cái hữu thiền, đắc quả hữu thiền thì coi là bậc giải thoát. Còn đối với bậc A-la-hán mà đắc đạo quả vô thiền, hay chúng ta nói cách khác là thiền khô, thì như vậy gọi là vô lậu học tâm giải thoát. Tuy nhiên ở điểm này cũng có một chỗ được giải thích là chỉ cho tâm giải thoát ở đây tức là chỉ thì việc thế. Và cái việc mà giải thoát
chữ kiến là hẳn chỉ cho cái trí tuệ siêu thế. Cả hai trường hợp này mặc dù không có chống trái với nhau, nhưng mà điều đó chúng ta phải hiểu là tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Chúng tôi sẽ tìm ra cái chỗ chú giải đoạn này để nói về cái tâm vô lậu hoặc giải thoát và vô lậu hoặc giải thoát tri kiến. Nhưng mà không biết là cái bài kinh hôm nay chúng ta có xuất xứ cái bài kinh này ở chỗ nào, không biết chúng tôi chắc chắn có thể cho chúng tôi biết cái đoạn kinh này cái xuất xứ lấy từ đâu. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Và bây giờ thì trong cái thời gian mà chúng tôi đi tìm chú giải cho cái danh từ này, xin thỉnh thượng tọa giác đẳng tiếp tục được học Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ vâng, kính chân thưa tập thầy sư. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền trả lời cho cô tiếp theo. Đại Đức Tự Quyền ở đây Đức Phật thì nói là một cái người mà đoạn tận được năm pháp, thành tựu được năm pháp là cái người người xứng đáng được cúng dường, là cái đối tượng cúng dường được làm nhiều phước. Nhưng mà khi nó đoạn tận năm pháp thì Đức Phật nói chuyện đoạn tận năm trường cái, thì Đức Thế Quyền nghĩ là đoạn tận năm trường cái là người như thế nào, người như thế nào được gọi là đoạn tận năm trường cái. Xin thỉnh Đức Thế Quyền.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Cảm ơn cô Như Quỳnh. Thành kính đến đại Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, cũng có đời đến sư phụ Tỳ Siêu. Thành thân tôi giác đẳng, đại Đức Phật tăng, đại Đức Phật tính, đại Đức Minh Thành, đại Đức Chú Ngõ, đại Đức Thịnh Quang cùng chư tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến những sư lý pháp với thuần nữ sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như gọi là đoạn tận năm truyền cái là người thành tựu thiền định thì cái điều này cũng chưa chắc. Đối với các vị thánh tứ quả đã đoạn tận năm truyền cái mà cả thượng phần và hạ phần kiết sử luôn, nhưng chưa chắc các vị đó là thành tựu về thiền định. Đây là chúng ta phân tích trên vị pháp gọi là vị A La Hán chứng đắc thiền khô. Đó là một việc mà các vị này thì thành tựu, phải nói rằng xứng đáng lễ bái cúng dường là của trời người. Nhưng nhiều khi các vị đó lại không thành tựu về thiền định. Bởi vì cái sự thành tựu về cái thiền định này, nó còn do cái sự tu tập về cái thiền chỉ, nó do cái khả năng phát huy của thiền chỉ, mà do từng cái cá tính của, và do từng cái ước vọng tu của các vị. Còn cái lý thứ hai nữa, mà nếu như cái người mà đoạn tận năm truyền cái, nếu như trường hợp như những người chứng đắc thiền, dẫu cho là chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là chứng đắc thiền không vô biên, thức vô biên vô sở, ngay cả phi tự phi tử xứ, nói chung là thiền sắc giới, thì ở đó chỉ là, nếu như chưa đắc thánh quả thì ở đó chỉ là đoạn tận mang tính tạm thời, chứ chưa chắc là thành tựu việc mỹ mãn. Cho nên đứng trên cái nhìn mà nếu như mà chúng ta cho rằng là phải, nếu mà đoạn tận năm tiền cái mà thành tựu thiền định, thì có những người thành tựu, người ta thành tựu về thiền trong một thời gian ngắn, thì người ta sẽ chứng đắc về về chẳng hạn như các vị mà chứng đắc thiền, nhưng người ta chưa có thành tựu một cách mỹ mãn, đó chỉ là thời gian tạm thời. Còn đối với vị A-la-hán thiền phô thì các ngài chứng đắc về đạo quả, tức diện tận năm thiền cái, nhưng đều không thành tựu thiền định. Còn có những vị A-la-hán vừa chứng đắc vừa đoạn tận năm thiền cái mà cũng thành tựu luôn cả thiền định. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự theo đứng từ cái nhìn của chính con, thì con có sự phân tích như vậy. Nhưng không hiểu rằng là nếu như mà còn những cái lý khác gì không thì cũng kinh kính cung tịnh quý ngài. Và cũng sẵn đây thì cũng có những cái hôm nay thì và những cái ngày qua thì có nhiều dòng các chat liên quan đến sư phụ Thầy Siêu. Mà ở đó có liên quan đến Tịnh Quang. Thì hôm nay có Đức Tịnh Quang ở trong room, thì cũng kính thỉnh Đức Tịnh Quang quan hỷ để Đức có một cái làm việc ổn định về về cái sự việc này. Bởi vì quả thật thì đúng hay sai gì tất cả cái điều đó, thì cái chuyện đó là kính thưa đại chúng là ở trong cuộc đời này chúng ta dễ bị cái oan trái, dễ bị cái sự việc mà đối với các vị về trách nhiệm của trụ trì, về trách nhiệm giảng dạy thì hết sức là đụng chạm. Nhà đối với nhiều khi gặp phải người ta oan trái, gặp phải người ta ghét vân vân, thì người ta sẽ gây nên những cái điều mà hết sức là phiền não. Thì cũng cái chuyện đúng sai gì đó thì cũng xuyên qua có để Đức Tịnh Quang, xin Đức Tịnh Quang cũng hãy quan hỷ mà giải quyết việc này, và cũng để cho room được tốt đẹp. Chứ ngồi mà như thế mà cứ thấy cứ nghe như vậy, cứ khủng bố như vậy thì rất là rất là phiền não. Và phải đúng rồi, nhưng điều mà thực sự nếu mà chúng tôi nói không thì nó ở tại vì chúng tôi là người đệ tử, cho nên chúng tôi binh nhật những điều mà ở đây thì chính là Đức Tịnh Quang là ở tại siêu lý, mà cũng là đệ tử, là học trò mà. Dạ, thì báo cho đại đức Tịnh Quang cái tinh thần như vậy. Và sự thật ra thì kính thưa quý vị là ở đời đối với các vị pháp sư hay là các vị giảng sư thì hay là các vị trụ trì, mà nói chung làm đạo mà ai mà không mà bị coi như là ta thắng, ai mà không bị coi như là đặc điều đặc chuyện thì không có trên cuộc đời này rồi. Và thì xin báo trình cho đại chúng được hiểu và được biết như vậy. Và cuộc đời này thì dĩ nhiên nó rất sức là phiền não. Dạ, dạ. Dạ, xin báo trình như vậy. Dạ, tiếp theo chúng con xin gửi mít lại cho thầy vợ. Dạ, xin thỉnh để Đức Tịnh Quang lên có đôi lời. Dạ, chúng con thỉnh Tịnh Quang. Con xin phép thầy vợ.
Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con thành tâm lên lại Tam Bảo. Con thành kính bệnh lễ khi được đức tăng trong lung, chúng ta là từ sư phụ Thầy Siêu và đã lập đạt.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con không có được nghe mà sư Tịnh Quang. Dạ, con không có nghe từ đầu. Dạ, con thỉnh sư Tịnh Quang nếu còn ở trong room. Dạ, con thỉnh sư. Dạ, con thỉnh sư. Dạ.
Thưa quý vị, có lẽ như vậy là chúng tôi nghĩ là cũng không cần không cần phải nói gì. Ở trung tâm chúng ta nên tập trung vào vào bài học ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng thường thường đời sống của con người mình đó, mình biết một người là mình biết qua một cái quá trình dài của cuộc sống, mà những gì người đó cống hiến cho cuộc sống, chứ không phải là chỉ biết qua một vài lời xuyên tạc chỉ trích của người này người kia. Cái xuyên tạc chỉ trích là chuyện rất là bình thường, và chúng ta đừng nên lấy những chuyện đó nó làm vướng bận, hay là nó tạo cho chúng ta những cái phiền lụy trong đời sống. Chúng tôi tin rằng những người mà đàng hoàng, những người mà hiểu biết lẽ phải thì họ nói lời lẽ phải thôi. Chúng ta cứ nhìn cái ngôn ngữ của những người họ nói chuyện thì chúng ta biết những người đó ra sao. Và nếu mà mình biến mình trở thành một nạn nhân của những người như vậy thì thực sự là mình rất là đáng tội nghiệp. Do đó mình không có nên đặc biệt quan trọng lắm cái điều đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục đại điện pháp tính. Đại điện pháp tính có nghe được không? Xin thỉnh đại điện pháp tính quan hệ biết cho phần thảo luận. Đại điện pháp tính trong cái bài kinh hôm nay, đặc biệt Đức Phật Ngài nói về cái đối tượng để cúng dược hay đối tượng để bố thí. Bây giờ chúng ta nói đến ba cái khía cạnh của bố thí là cái tâm bố thí, vật bố thí và cái đối tượng bố thí. Thì sao theo đại điển pháp tính thì yếu tố nào trong ba yếu tố đó là quan trọng nhất? Xin thỉnh đại điển pháp tính.
Nam mô Bụt Đà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, trường tọa Nhất Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hành, đại đức Tịnh Quang cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ba đối tượng mà thượng tọa vừa nêu ra đó, kính thưa quý vị, thật sự ra đó thì chúng ta thấy rằng ba cái đối tượng này, cái đối tượng nào cũng quan trọng. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng có những vị trong kinh pháp cú, quý vị thấy rằng có những người gia chủ, người ta cúng dường cho các vị chư tăng thờ Đức Phật, có khi có Đức Phật dẫn đầu nữa, mà cái người đó người ta cúng dường mà không làm tận tay, có nghĩa là người ta có một cái sự hờ ơ tí xíu, mà người ta kêu cái người phục vụ ở trong nhà, có nghĩa là cái người nô tỳ ở trong nhà đó đến dâng cúng Đức Phật, thì quý vị biết thật sự rõ ràng là những cái vật thực đó và cái sự phát tâm đó đều của cái người gia chủ hết, nhưng mà chỉ không có lợi tận tay dâng cúng thôi, mà mượn cái người làm mình dâng cúng. Thành ra chúng ta thấy rằng khi đó hai người này mạng chung thì một người là sanh cõi trời cao hơn, đó là cái người nô tỳ ở trong nhà, và cái người gia chủ thì cũng sanh cõi trời nhưng mà cõi trời thấp hơn. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng có khi chúng ta thấy rằng có đối tượng và có vật thực, nhưng mà tâm của mình nó không có chu đáo, nó không có mạnh. Thành ra nó chúng ta thấy rằng mình cúng dường như vậy nên cái quả của mình nó không có được lớn, nó không có được thù thắng. Rồi lại nữa, bây giờ thì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta gặp được cái đối tượng đó, nhưng mà chúng ta không có những cái vật thực, chúng ta không có những cái vật thực mà nó những cái vật thực mà nó vừa ý vân vân, hoặc là có khi chúng ta thiếu về cái phần này phần kia, nó không có chu đáo. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự cúng dường của mình, cái phước báo nó cũng không có nhiều. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái phước báo nó nhiều hay là ít thôi, chứ hoàn toàn là bất cứ ở trong một cái trường hợp nào chúng ta cũng được đạt được cái quả báo tùy theo. Nhưng mà ở đây có điều một điều là theo như kính bạch thượng tọa, theo như con thấy rằng cái sự cúng dường là quan trọng là ở tâm, quan trọng ở tâm của mình. Cái tâm của mình nếu mà là cái tâm thành và cái tâm tôn kính hoặc là cái tâm mà hoan hỷ nhiều thành thì lúc đó, đó cái quả báo của mình nó rất là lớn. Ở đây có hai cái điều mà con nhớ. Thứ nhất là con nhớ rằng ở trong Cha Tất Cá có nói về bà Mandika đó, cúng dường mấy tô cháo trắng, ba tô cháo trắng như vậy, mà Đức Phật đã nói với ngài Ananda là ở ngay trong ngày đó Mandika nó sẽ được cái quả báo là làm hoàng hậu của đức vua Pasenadi. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái vật thực thì ba tô cháo trắng thì quý vị thấy rõ ràng nó có nhiều, nhưng mà do cái tâm thành kính, cái tâm hoan hỷ nên bà Mandika đã được cái quả báo như vậy. Và cái điều căn cứ một điều nữa đó thì chúng ta thấy rằng ở trong vi diệu pháp nói rằng là khi mà mình tạo một cái phước báo gì đó, một cái công đức phước báo gì đó mà đầy đủ tâm tư thì lúc đó sẽ cho mình 16 quả, mà ở trong đó đó thì có 4 quả, có 4 quả hợp trí, 4 quả hợp trí và 4 quả ly trí, và 8 cái quả thiện vô nhân. Thành ra chính cái chỗ này thì một lần nữa chúng ta căn cứ vào cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái sự cúng dường thì tâm của mình mà hoan hỷ, mà tâm của mình hoan hỷ ở trong cái thời điểm nào quý vị, trước khi làm và đang khi làm và sau khi làm, nếu mà mình có hoan hỷ ở cùng hết ba cái giai đoạn này thì cái sự cúng dường ở đây thì quý vị thấy rằng ai cũng có hợp trí rồi, có nghĩa là mình hiểu biết được, thí dụ như là đối với cái sự làm cái phước thí của mình hiểu biết được như thế nào là hợp trí quý vị, có nghĩa là mình biết rằng là cái sự bố thí cúng dường này nó sẽ có tài, nó làm cho mình có tài sản ở trong đời này đời sau, hoặc là tài sản của chư thiên, và hơn nữa đó nó sẽ làm cái duyên lành để mình nghe pháp dẫn đến cái sự giải thoát giác ngộ vân vân, thì cái đó là hợp trí rồi. Nhưng mà ở đây là nói về cái tâm mình mạnh thì là do mình có cái sự hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Chính những cái yếu tố này thì chúng ta thấy rằng là mình có một cái tâm rất là mạnh nên mình mới được cái quả báo như vậy. Và cái quả báo của mình nó lớn thì thường thường là chúng ta do tâm. Lại nữa, chúng tôi nhớ rằng có một cái ở trong bài kinh mà cúng dường phân biệt đó, thì cái đoạn mà Đức Phật nói cho ngài Ananda nghe đó, ở trong cái thời vị lai chư tăng lúc đó không còn hình tướng nữa, chỉ còn quàng cái khăn ở cổ hoặc là máng cái khăn ở nướng quải ở ngay tay thôi. Thì lúc đó nếu mà người đời mà cúng dường, người đời mà cúng dường thì hướng tâm đến cúng dường đến mấy người đó, mấy cái vị đó, nhưng mà hướng tâm đến cúng dường cho chư tăng thì lúc bấy giờ cái quả báo nó chỗ thù thắng ví như là nước ở trong đại dương không thể ước lượng được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng nước ở trong đại dương, trong biển thì không thể nào mình đo được là bao nhiêu khối, mấy trăm ngàn khối ở trong đó. Thì cũng vậy, cái sự mà khi mà mình cúng dường đến các cái vị đó mà mình hướng đến chư tăng thì cái phước báo mình nó vô lượng, ví như nước ở trong đại dương không bao giờ mà mình ước lượng được. Thành ra đó, dựa vào những yếu tố mà chúng con vừa nói ra đó, thì con thấy rằng đối với cái sự cúng dường của những người Phật tử hoặc là những người cư sĩ thì nếu mà tâm của mình mạnh thì lúc đó mình sẽ đạt được cái quả báo rất là lớn. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa mới vừa nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú kính trên đệ pháp kính. Bây giờ thì muốn trở lại với ni sư liệu pháp và vị giảng sư của chương trình hôm nay. Không biết là ni sư có mặt ở trước máy không? Nếu ni sư liệu pháp còn có mặt ở trước máy, xin ni sư hoàn thiện cho biết. Dạ. Ni sư liệu pháp hoan hỷ chia sẻ với đại chúng một vài cái kinh nghiệm của ni sư khi mà đi du học và đi hành đạo ở các quốc gia như là Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam. Có một số người họ nói như vậy là mình làm cái việc nào đó mà nó thường xuyên, mà chúng ta gọi là thường nghiệp, ví dụ như là để bát cúng dường mỗi ngày, thì do cái thường nghiệp nó tạo thành cái thường thân y duyên, như vậy nó sẽ làm sâu đậm trong đời sống của mình hơn. Nhưng mà cũng có người nói lại là mình làm phước mà mình làm hoài thì nó quá nhàm, lâu lâu mình làm lần nữa là phát tâm đột xuất thì khi phát tâm đột xuất thì người mình nó có nhiều cao hứng hơn. Thế mình làm cái gì mà lâu lâu mình bất ngờ mình làm thì mình cảm thấy nó hào hứng hơn là công việc mình làm thường hành cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì Ni Sư có cái lời khuyên như thế nào với quý Phật tử là nên bố thí chẳng hạn, chúng ta nên làm đều đặn thường xuyên hay là nên tùy theo sự phát tâm? Nhất thời xin thỉnh Ni Sư Liệu Phật.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Thế Tôn Đức và kính thưa Thầy Pháp Tướng. Dạ, con thấy rằng khi mình qua các nước mà Phật giáo và Quốc giáo đó, như là có Sri Lanka, Thái Lan hay là Miền Điền đó, thì con thấy rằng là Phật tử đó, họ rất là có cái đức tin của họ rất là mạnh, và cái sự bổ thí của họ cũng rất là mạnh mẽ và rất là chứng tin. Chẳng hạn như đến Thái Lan đó, có những cái gia đình mà cha truyền con nội từ đây, ông nội tại đây, cha tại đây con suốt 40 năm trời, mà ngày nào 4 giờ sáng người ta cũng dậy nấu cơm rồi nấu thức ăn, và đến 5 giờ rưỡi 6 giờ sáng là đứng một cái bàn để ra tiệc tiệc mỏ để chơi thức ăn đi qua, mà cũng như trời nắng cũng như trời mưa, mùa lành cũng như mùa nắng, hay là những lúc giàu cũng như lúc mà khi mà thả lên cũng như là lúc mà khó khăn. Thì mình thấy rằng làm được việc như vậy không phải là dễ dàng. Và nếu như mà làm được như vậy đó, là cái tâm phải rất là mạnh mẽ, cái đức tin phải rất là mạnh mẽ. Có thể rằng đó là có những lúc mình làm thì mình nghĩ rằng là làm hoài đó, khi mình mới làm được việc gì thì tâm nhập tâm thọ hỷ. Nhưng mà mình làm hoài một khôi thì là tâm thọ xả. Nhưng mà không phải không hẳn thế nào cũng vậy. Ví dụ như mà mình thấy rằng hơi những cái trời mưa mình đã có những cái mình làm hoài đó, nhưng mà chẳng hạn như trời mưa là mà mình vẫn cứ đặt bạc cái chữ tăng, mình thấy ở trời mưa như vậy, mà những người mà bình thường mà họ làm cái gì hình đó thì trời nắng họ mới làm, trời mưa họ không có làm. Nhưng mà mình trời mưa mình vẫn làm, và trời mưa thấy chữ tăng như bạc kiếp người để bạc, mà mình vẫn có để bạc thì những cái tấm khoáng này mình sẽ rất là lớn mạnh. Thế cho nên mặc dù họ vẫn làm hàng ngày, nhưng mà cũng có cái lý do để những người nghiệp tạ ý đó, thì họ vẫn có cái lý do để họ có thể hoan hỷ như thường. Những lúc mà họ làm như vậy, họ sẽ thấy rằng là mỗi ngày mà mình làm như vậy không phải là việc dễ làm, mà mình vẫn làm được. Và mỗi ngày đó, giống như là khi mình mỗi ngày đều có ăn cơm, thì mỗi ngày đều phải có cúng dường. Mà mình thấy rằng là mỗi ngày mình được ăn cơm, mà có phải khi nào là mình ăn cơm là mình cũng chán đó. Mỗi ngày mình ăn cơm mà khi nào mình ăn cơm mình cũng thấy nó miền cả. Thì cũng như vậy, khi mình làm phước mọi người bị tạ hiểu, thì mặc dù mỗi ngày làm phước nhưng mà mình vẫn có cái sự hoan hỷ với thường. Chẳng hạn như đọc sách vậy đó, mình đọc sách không có bao giờ mình chán. Ai mà thích nghe nhạc, người ta nghe nhạc nhưng mà cũng cảm thấy không có chán. Người mà không nhìn bên ngoài, người ta nhìn vào, người ta mình thấy rằng sao mà cũng ngồi mà đọc sách hoài hay cũng nghe nhạc hoài sao không chán. Nhưng mà thật sự cái người mà họ biết cái cách thưởng thức thì người ta sẽ thấy rằng là nó luôn luôn là mới mẻ. Thì cũng như vậy, còn ngược lại là ai mà làm được một cái gì thì hưởng thôi, khi nào thích thì làm, không thích thì thôi. Thì mình thấy rằng mình so sánh giữa hai cái việc làm đó đó, lâu lâu mình làm một lần, khi thích thì làm, không thôi không thích thì thôi. Còn một bên đó là luôn luôn mỗi ngày đều làm, và làm liên tục như vậy bất chấp là khó khăn, bất chấp là trở ngại đó, thì rõ ràng hai cái tự bảo mà khác nhau thì mức độ mà khác nhau hẳn. Cho nên là mình còn nghĩ rằng làm tự khoa thì chẳng, mình như quý vị làm cái gì mà quý vị hiểu được ý nghĩa của nó, quý vị thưởng thức được cái tốt cái đẹp. Cho nên là Đức Phật ngay khi mà nói về cái bổ thí Đức Phật ngay nói là nay vui đời sau vui. Người thiền mà khi mà làm tưởng đó thì họ phải cái sự vui khỏe vui vẻ như vậy thì đã vui càng vui hơn đó. Là đó, cho nên đó là họ hoan hỷ rất thích, bởi vì mình thấy rằng mình vui là mình đang mỗi ngày mình đem lại cho người ta một món ăn này với món ăn hôm nay, hôm nay món khác, ngày mai món khác, rồi có thể hôm nay là một vị trí tâm khác, ngày mai một vị trí tâm khác, rồi hôm nay thì những cái lúc đó thì mình thấy rằng là cái tâm trạng của mình nó thay đổi, chứ không công việc thì cũng như vậy, nhưng mà tâm trạng của mình thì nó luôn luôn thay đổi. Và nếu như mình bị cất tạp ý thì mình làm mà vẫn cứ có cái sự hoan hỷ, chứ không phải là cái tâm mà nó dính là nó trái ly đâu. Cho nên là nếu như mà mình bị sắc như vậy và làm một cách kiên trì, một cách bền bỉ đấy, thì nó trở thành một cái thói quen rồi đấy, thì cái tự bảo nó rất là mạnh mẽ. Chẳng hạn như hồi mà con ở bên Thái Lan ấy, thì họ là cái lần trước là kiểu thác của bên Ấn Độ, ở bên Thái Lan thì người ta đặt cái bàn ra lần trước đến nhà để người ta cúng, là mỗi ngày người ta mỗi cúng. Nhưng mà bên Thái Lan thì người ta lại chia cái cách mà dân dọn về cách của người Việt Nam mình hiện nay ha. Hiện nay các chùa ở Việt Nam đó thì do không có đi thất thực, không có đi bạc được, cho nên là trong chùa có lên một cái lịch ngày trong tháng, thì mỗi gia đình sẽ để đạt trong một tháng, trong một ngày thôi. Chẳng hạn như gia đình này đăng ký mùng 1 thì họ ngày hôm mùng 1 đó, hoặc là họ cũng đưa tiền để cho có người đi chùa, người hộ tăng họ đi chợ về họ nấu dân chư tăng, hoặc là có người từ mình tới chùa để nấu cơm cho ngày hôm đó để dân chư tăng một tháng một ngày. Thì bên hồi đó con ở thì chùa ở bên Sri Lanka đó, thì chùa đó ở thôn quê, thì chùa này nằm ở giữa cái đồng ruộng và xung quanh đó là một cái ngôi làng khoảng 81, hồi đó có nghĩa là 81 hộ. Và họ chia ra là một gia đình cũng buổi sáng, gia đình cũng buổi trưa, và như vậy là những cái cả tháng thì cũng mới có 60 gia đình thôi. Và cứ mỗi buổi sáng mà mình đứng trên lầu đó mà mình nhìn á, là những cái gia đình đó mà họ nấu cơm ở nhà xong rồi đó, là họ bắt đầu họ mới bỏ vào trong thau một thau cơm, một thau thức ăn, một đồ kho hay đồ xào hay cắm đó, là cha mẹ vợ con rồi anh em rồi người lớn người nhỏ đó đi một hàng dài ở trên đồng ruộng á. Vì họ đi từ nhà họ mà đi qua chùa thì đi ngang một cái cảnh đồng, mình đứng trên lầu mình nhìn xuống mình thấy cái hình ảnh nó rất là dễ thương, là cả gia đình cùng nấu cơm rồi cùng bắt đầu mà cùng đi với nhau, người từ đầu ngõ này người từ đầu ngõ kia, họ đi bộ đó và họ tới với chùa đó. Và hồi đó chùa thì tấm chùa chính tăng thì có bốn vị sứ thôi, là có con vị hồi đó có sư cố tâm tâm người đó là thắp thang như vậy là sáu. Nhưng mà thắp thang mà họ đến tới cũng rất mưa mưa hắn cũng không hết, họ cũng rất là hào phóng, mặc dù họ thì là nông thôn, họ chỉ làm ruộng thôi, nhưng mà khi mà họ tới cái cách mà họ cũng điền họ hôn gì mà họ vui vẻ đó, mình cảm thấy mình cảm thấy mình cũng tùy hỷ công đức với họ rất là nhiều. Và từ mỗi ngày là từ một gia đình, không buổi sáng thì gia đình này, buổi trưa thì gia đình kia, và khi tới thì chư tăng mà nhận vật thực xong thì chư tăng ngồi lại tụng kính chúc phúc và cả gia đình ngồi quay quần xung quanh rồi nghe chư tăng tụng kính chúc phúc, rồi xong đó là cả nhà đi về nhà ăn cơm. Thì không khí đó mình cảm thấy nó rất là gần gũi giữa chư tăng với Phật tử. Và cái đời sống ở trong chùa đó, thì chùa thì mở lớp mẫu giáo này, rồi chùa giúp xây cầu, rồi làm điện cho dân như thì trời cũng thức ăn cho chư tăng. Và mình cảm thấy rằng là hai bên giúp đỡ lẫn nhau các từ tinh thần, mình còn từ sự từ mối quan hệ rất là gần gũi, rất là tương thân tương trợ giữa chư tăng và Phật tử đó. Thì con nghĩ rằng cái không khí Phật giáo rất là không phải là cái không khí của linh thiêng của lễ hội thôi, mà nó là gần như là đức của cái gì là những người chư tăng và Phật tử trở thành những thân quyến của nhau, và thân quyến là gia đình và Phật giáo, mình cảm thấy rất là đáng quý. Dạ thì cho nên rằng là những cái việc đó mình tự duy trì hoài như vậy thì rõ ràng rằng trong cái gia đình mà cùng nhau làm việc như vậy và nó trở thành cái truyền thống, mình tự nhớ tới ngày đó mình làm không phải cũng rất là hay. Và rõ ràng rằng nó tạo thành cho một cái thói quen cho những người con, những người cháu trong nhà, sau này khi mà họ có một cái gia đình riêng thì họ cũng sẽ có một cái trường thống như vậy, cũng như bộ thí mà hoàn thiện là cái việc bảo đảm của họ. Dạ thì đó là cái kinh nghiệm của con với cái việc làm việc cũng như là thường tòa đã đặt câu hỏi ra, và bây giờ thì con cũng nên thường tòa sẽ làm mô tiếp theo. Dạ
thú, cái kinh nghiệm sư liệu Phật và chỉ tôi thích và thư quý Phật tử phải nói một điều là đây là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi có cái sự cảm nhận là ở đâu mà con người sống mà thường làm phước, thường bố thí, cái xóm làng đó nó chỗ đó mình ở nó hoan hỷ, ở nó vui. Cuộc sống ở đâu mà con người chỉ ích kỷ, chỉ biết kỷ nghĩ bản thân mình thôi đó, thì đời sống ở tại nó buồn lắm. Chúng tôi có dịp đi sống, đi ngang và có đi xài ở nhiều ngày ở những cái làng mạc mà những người đó hầu như là 100 nhà đó thì 99 nhà là ngày nào cũng có lập phước. Chúng tôi cảm nhận không biết là ở một cái nơi nào đó trên thế giới này nó có cho chúng tôi cái không khí an lạc hay không. Nhưng mà phải nói rằng những cái làng mạc như vậy đó, nó làm cho chúng tôi cảm thấy ở trong lòng rất là bình yên, rất là an lạc. Năm nào mà chúng tôi có dịp về Thái Lan thì hay là Miến Điện thì chúng tôi có một cái niềm hoan nghỉ rất lớn là buổi sáng sớm chúng tôi hay đi rủ lý Phật tử đi đệ bát để cúng dường chư tăng. Thì những nơi đó chúng tôi cảm thấy một điều là những người trong phái đoàn đến để cúng dường cho chư tăng đi khất thực cũng vui rồi. Rồi những cái người địa phương họ thấy mình ở xa đến thì cúng dường họ cũng vui. Cúng dường xong rồi họ mới lấy những thực phẩm buổi sáng sớm họ cho phái đoàn, cúng dường đến chư tăng trong phái đoàn. Thì thực sự cái niềm vui qua lại như vậy đó, nó là những cái niềm vui rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ quen với họ trong vòng một tiếng nửa tiếng rồi ra đi, rồi họ không biết mình một tiếng nửa tiếng ra đi, nhưng mà những lúc đó thực sự rất là quý mến, và đó là những cái kỷ niệm suốt đời chúng tôi không có quên được. Nên phải nói rằng chính trong cuộc sống ở nơi nào mà có những cái tấm lòng rất đẹp, có cái nhìn về vấn đề tạo phước mà rất đẹp thì nó được an lạc. Chúng tôi không biết là có một số người họ luôn luôn họ sống trong cái tâm hồn với những cái phiền lụy, với những cái phiền não hoài từ năm này sáng khác, không biết họ được cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy họ khổ tội nghiệp. Và nếu chúng ta quan sát thật kỹ thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng những ai sống mà ở trong tâm hồn nhẹ nhàng, mang lại sự an lạc cho những người xung quanh đó, thì chính nội tâm của mình, thì nội tâm đó là nội tâm thực sự rất là an lạc. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ở tại đây và bước qua vào bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay là đề cập đến một trường hợp khác liên quan đến những người Tây Tạng ở tại Trung Quốc đã bị làm khó dễ, bị bắt sau khi họ đến tham dự một buổi lễ cầu nguyện với Đức Dalai Lama. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và được gửi đến quý vị qua lời đọc của Lăng Nhân Nguyệt.
Tin tức Phật giáo. Bản tin: hàng trăm người bị bắt sau khi trở về từ buổi lễ cầu nguyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma do Như Quang dịch. Lhasa, Tây Bắc, ngày 17 tháng 2 năm 2012. Chính quyền Trung ương Trung Cộng đã ra lệnh đàn áp mới chống lại cuộc biểu tình tại Tây Tạng. Trong những ngày gần đây, hàng trăm người đã bị bắt và đưa đi cải tạo tại các trại lao động. Quyết định siết chặt khu vực này xảy ra sau khi 7.000 người Tây Tạng đến tham dự buổi lễ cầu nguyện với vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của họ tại Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mặc dù nhà cầm quyền cho phép họ ra đi, nhưng họ thấy ngay sau đó là một sự thách thức. Báo Asian News đã biết sự việc này sẽ xảy ra sau khi họ phỏng vấn một vị Lạt Ma đã tham dự buổi họp với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thật vậy, sự gia tăng bạo động xuất phát từ sự lo sợ của Bắc Kinh về việc người Tây Tạng có thể sẽ không còn chịu đựng được sự ngược đãi mà họ đựng cho đến nay. Vào cuối tháng 12, hàng ngàn Phật tử đã rời Tây Tạng để đến Ấn Độ tham dự buổi lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cuộc đại lễ được hướng dẫn bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma. Qua hành động này, họ đã biểu lộ tình yêu tôn giáo và sự không sợ hãi Trung Cộng. Qua các buổi lễ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã yêu cầu họ ngưng các hành vi bạo động vì chúng không đem lại lợi ích cho Tây Tạng và gây đe dọa cho nhiều mạng sống quý báu của con người. Đây là những khoảnh khắc xúc động. Phần lớn những người hiện diện chỉ thấy vị lãnh đạo qua hình ảnh. Hàng trăm người đã khóc. Họ chỉ mong mỗi ngày được phép trở về quê hương. Tuy nhiên, sau Bồ Đề Đạo Tràng, các lãnh tụ của Trung Cộng đã thay đổi tư tưởng của họ. Hàng trăm người bị bắt mà không xét xử. Những ai đã vượt biên giới đều đang bị tẩy não. Đây là một sự bạo động chưa từng thấy. Nó chỉ có thể giải thích do bệnh tâm thần. Chính quyền không còn cố gắng tìm hiểu nữa. Họ chỉ muốn biến mọi người thành những cái xác biết đi. Bản tin đến đây là kết thúc. Con tính hình bệnh nặng trở lại năm một cái thời gian.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần sinh hoạt ở trong ngày. Kính bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc một số Phật tử quý vị có hỏi chúng tôi về một việc là nếu quý vị ở xa không có tham dự được Pháp hội Quyền Nghĩa Hoa Sen vào cuối tuần này, thì có cách nào quý vị được có những tài liệu liên quan đến Pháp hội này? Chúng tôi không thể trả lời từng quý vị một được, nhưng mà xin được trả lời chung là thứ nhất là Khoa Thư Nguyên Việt có thực hiện một cuốn băng video sẽ ghi lại buổi pháp hội này, và đài truyền hình Việt Nam đài TVBS cũng sẽ có một buổi thâu hình và phát lại ở trên đài TV liên quan đến trong pháp hội Quyền Nghĩa Hoa Sen. Và quý vị cũng sẽ có được một cái blog đặc biệt của chúng tôi để nói về pháp hội Hoa Sen vào cuối tuần này, và khi chúng tôi hoàn thành blog đó thì quý Phật tử có thể xem những bức tranh và những lời chú thích cho những bức tranh này. Mặc dù xem bức tranh được chụp lại nó không có đẹp bằng bức tranh thật, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị ít nhiều thông tin về điểm này. Bên chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa tu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm room thành kính tri ân thượng tọa Giác Lãng đã từ bi điều hợp chương trình. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.